Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Thi La Ba La Mật thứ 7. Nhà Đường, Pháp Sư Huyền Trang. Dịch dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tình. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Thi La Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát mà Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề y theo pháp ấy siêng tu Bồ Tát Đạo? Này Xá Lợi Phất, vì thực hành Thi La Ba La Mật mà Đại Bồ Tát có ba thứ diệu hạnh, đó là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh? Đại Bồ Tát rời xa sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, đây gọi là thân diệu hạnh. Đại Bồ Tát rời xa vọng ngữ, ly gián, ác ngữ và ý ngữ, đây gọi là ngữ diệu hạnh. Đại Bồ Tát không tham trước, giận hờn và tà kiến, đây gọi là ý diệu hạnh. Đại Bồ Tát có đủ ba thứ diệu hạnh ấy thì gọi là Thi La Ba La Mật Đa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng thế nào là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh? Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng nếu thân chẳng làm việc sát sanh, chẳng làm việc trộm cướp, chẳng làm việc tà hạnh thì gọi là thân diệu hạnh. Nếu miệng chẳng nói lời vọng ngữ, ly gián, thô ác, ý ngữ thì gọi là ngữ diệu hạnh. Nếu ý chẳng có tham trước, giận hờn, tà kiến thì gọi là ý diệu hạnh. Do có đủ những chánh tư duy như vậy nên gọi là Đại Bồ Tát thực hành Thi La Ba La Mật Đa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng nếu nghiệp chẳng do thân ngữ ý gây tạo thì có thể kiến lập nghiệp ấy được chăng? Đại Bồ Tát đúng như lý quan niệm rằng nếu nghiệp chẳng do thân ngữ ý gây tạo thì chẳng kiến lập được, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc hồng, hoặc màu pha lê. Nghiệp ấy lại chẳng phải mắt thấy được, chẳng phải tai nghe được, cũng chẳng phải mũi lưỡi thân và ý biết được. Tại sao? Vì nghiệp ấy chẳng phải năng sanh, chẳng phải sở sanh, chẳng phải đã sanh, chẳng chấp thọ được, nếu không có ai biết rõ được nghiệp ấy. Đại Bồ Tát suy biết tánh Thi La ấy chẳng thể làm được. Đã chẳng thể làm được thì chẳng thể kiến lập được. Đã chẳng kiến lập được thì ở trong ấy chúng ta chẳng nên chấp trước. Do sức quan sát hiểu biết như vậy, Đại Bồ Tát chẳng thấy diệu hạnh và Thi La, cũng chẳng thấy người có đủ Thi La, chẳng thấy chỗ hồi hướng của Thi La. Thấy hiểu như vậy rồi, Đại Bồ Tát chẳng phát khởi chấp thấy có thân. Tại sao? Vì có thấy có thân thì có quan niệm đây là trì giới, đây là phạm giới, rồi giữ gìn giới luật và hoa nghi, hoặc hành động hoặc cảnh duyên đều đủ có thấy biết chân chánh mà hành động. Vì biết và làm chân chánh nên gọi là người trì giới. Đại Bồ Tát chẳng nắm lấy mình, chẳng nắm lấy người mà thực hành các việc. Chẳng bỏ Thi La, cũng chẳng nắm lấy Thi La mà thực hành các việc. Nếu nắm lấy ngã thì lấy Thi La, nếu chẳng lấy ngã thì chẳng lấy Thi La. Nếu rõ biết Thi La bất khả đắc thì chẳng quỷ phạm tất cả luật nghi. Nơi luật nghi nếu chẳng quỷ phạm thì chẳng gọi là quỷ phạm Thi La, cũng chẳng gọi là nắm lấy Thi La. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên gì mà ở nơi Thi La chẳng nắm lấy? Đó là biết tất cả pháp là tướng nhân duyên. Đã là tướng nhân duyên thì không có ngã, ngã đã không thì nắm lấy chỗ nào? Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Nếu có thân ngữ ý thanh tịnh, lúc làm thường tu hạnh thanh tịnh, thường ở trong cấm giới thanh tịnh, gọi là Bồ Tát đủ Thi La. Chư Bồ Tát hiền thánh trí huệ, khéo hay hộ trì mười nghiệp lành, chẳng do thân ngữ và ý làm, đây là Thi La bậc trí nói. Nếu chẳng tạo tác chẳng phải sanh, chẳng chấp thọ không hình không hiển, vì không có hình không hiển sắc nên chưa từng được để kiến lập. Thi La vô di cũng vô tác, chẳng phải mắt tai thấy nghe được, chẳng phải mũi lưỡi chẳng phải thân, chẳng phải tâm ý hay biết được. Nếu chẳng phải sáu căn hay biết, thì không có ai thi thiết được. Quan sát thi la thanh tịnh ấy, chưa từng nương nắm ở thi la, chẳng cậy trì giới sanh kiêu mạn, chẳng thấy có ngã dình thi la, khéo giữ thi la không chấp giới, đầy đủ thi la tu quán hành. Hư vọng thấy thân đã trừ bỏ, bị thấy hay thấy đều không có, không có hay thấy không chỗ thấy, chẳng thấy trì giới già phá giới, khéo vào diệu lý pháp không hộ, đầy đủ oai nghi chẳng nghĩ bàn, hay thủ hộ diệu thiện chánh tri. Ngoài đây không ai đủ giới được. Người không thấy ngã không thi la, không ngã sở y hay y giới. Phật nói rốt ráo thường vô úy, chẳng chấp thân ngã và thi la. Người nói vô ngã chẳng nắm giới, người nói vô ngã chẳng nương giới, người nói vô ngã chẳng cầu giới, người nói vô ngã giới vô tâm. Chẳng phá thi la chẳng nắm giới, cũng chẳng chấp ngã giữ thi la, không tưởng có ngã và luật nghi, là hạnh Bồ Tát bậc đại trí. Thi la như vậy vô sở úy, người này thường chẳng phạm thi la. Nếu hay chẳng chấp có các pháp, thi la như vậy được thánh khen. Các ngu phu thường thấy có ngã, thấy ta đủ giới hay trì giới, họ hưởng quả trì giới mãn rồi, thường bị sa đọa ba ác đạo. Nếu người dứt hẳn các ngã kiến, họ không có ngã không ngã sở, là chân trì giới vì không chấp, không còn lo sợ đọa ác đạo. Nếu người biết được giới hành ấy, không ai thấy được phạm thi la, còn chẳng thấy ngã và ba cõi, huống thấy trì giới và phá giới. Lại này Xá Lợi Phất, thực hành thi la ba la mật đa như vậy, lúc Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh giới thanh tịnh, có đủ 10 thứ cực trọng thâm tâm. Một là phát khởi thâm tâm kính phụng các công hạnh, hai là phát khởi thâm tâm càng thêm tinh tấn, ba là phấn khởi ưa thích Phật chánh pháp, bốn là rộng đủ và sùng trọng tất cả nghiệp lành, năm là sâu tin và tôn trọng tất cả quả báo, sáu là đối với chư hiền thánh sanh lòng kính ngưỡng, bảy là đối với hòa thượng và a xà lê thì thanh tịnh thị phụng, tám là thường cúng dường các bậc hiền thánh, chín là cố gắng cầu thỉnh chánh pháp, mười là lúc cầu bồ đề chẳng kể thân mạng. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ thâm tâm cực trọng ấy mà tu tập pháp lành. Những gì là pháp lành? Đó là ba diệu hạnh: thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh. Đại Bồ Tát an trụ ba diệu hạnh ấy là chỉ muốn cần cầu pháp môn di diệu Đại Bồ Tát tạng. Tại sao? Vì chư Đại Bồ Tát y pháp môn ấy thì có thể đến vô thượng bồ đề vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: do thân mà phát khởi, nghiệp lành được Phật khen, vì được nghe chánh pháp, cúng dường chư hiền thánh, nơi pháp và thánh nhân sốt sắng thường kính thờ, vì lợi ích chúng sanh, tâm từ chẳng ganh ghét, nên nói lời người trí, chớ nói lời khó ưa, vui vẻ nói dịu dàng, phát ngôn không thô cọc, ý tưởng thường là lành, không hề nghĩ điều ác, luôn quán sát pháp tánh, cung kính giữ tâm từ, nơi thánh giáo Như Lai lòng kính dâng nghe pháp, mau giác ngộ bồ đề. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, vì Đại Bồ Tát an trụ 10 pháp thù thắng thâm tâm cực trọng ấy mà cần cầu pháp môn Đại Bồ Tát tạng, nên đối với chư hiền thánh và tất cả sư trưởng càng thêm cung kính thờ phụng cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật, Đại Bồ Tát phải có đủ 10 thứ pháp tâm. Những gì là 10? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát thân thể này là ổ rắn độc, luôn trái hại nhau, nhiều khổ nhiều hoạn, điên cuồng ghẻ lát, bệnh phong bệnh nhiệt, bệnh hàn bệnh đàm, là chỗ họp các bệnh tật. Thân thể này lại như mục nhọt mục ung, như bị tên đâm, như dòng nước xiết, như kẻ xắt thịt, luôn dao động chẳng dừng, mau sanh chóng diệt. Thân thể này lại hư ngụy, yếu gầy già nua mau chết, dầu tạm thời còn mà khó ưa được như trong Nguyệt Mã. Đại Bồ Tát lại quan niệm: thân tật bệnh này của ta dầu trải qua nhiều khổ hoạn mà chưa từng gặp phước điền. Nay ta được gặp, ta phải nương theo các phước điền để nuôi lớn huệ mạng, bỏ thân chẳng bền, được thân kiên cố. Vì muốn cần cầu pháp môn Đại Bồ Tát Tạng Di Diệu, nên đối với chư hiền thánh và hòa thượng A Xà Lê thường phụng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ nhất. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: ổ rắn độc tụ họp, xoay dần nương gá nhau, một thứ tăng động lên thì gây nên khổ lớn. Nào là mắt tai mũi, lưỡi răng các tạng phủ, bao nhiêu bệnh đau khổ đều do thân thể sanh, ghẻ nhọt cùng khùng điên, ung thư và cùi hủi, dịch lệ các bệnh dữ đều do thân phát sanh. Thân này nhiều bệnh hoạn, nhưng nhọt như trúng tên, thân độc hại như vậy, tạm còn rồi mau rã, như đến trong gò mã đều là cảnh vô thường. Thân hư một động dao, nhiều bệnh mau sanh diệt. Ta phải tu thân Phật, nhân nơi nghiệp chánh lành, đem thân hư một này và suy mau chết mất, chuyển thành thân Như Lai và pháp thân vô thường. Đem thân hư một này luôn chảy nước thối hôi, đổi lấy thân trong sạch, không dơ không hôi thối. Nếu người sợ lạnh nóng, che ngăn phòng ngừa kỹ, rồi cũng bị bệnh tật, già chết đồng bức hại. Nếu đem thân lạnh cống, chịu đựng tu nghiệp lành, trang nghiêm hạnh trượng phu, mau thành thân vô thượng. Đem thân siêng cúng dường các thánh hiền tôn sư, chuyển thân mỏng manh này thành thân thiệt bền chắc. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ nhất như vậy để cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát nghĩ rằng thân thể chẳng bền, phải nhờ che đậy rửa ráy kỳ cọ rồi mà rốt cuộc vẫn hư rã. Này Xá Lợi Phất, ví như thợ gốm nắng nung đồ sành hoặc lớn hoặc nhỏ, rốt cuộc rồi vẫn hư bể. Này Xá Lợi Phất, thân chẳng bền chắc rồi sẽ hư rã như những đồ sành ấy. Lại này Xá Lợi Phất, như những lá bông trái nương trên nhánh cây rồi sẽ rơi rụng. Cũng vậy, thân này chẳng bền rồi sẽ chết mất chẳng lâu. Lại này Xá Lợi Phất, như giọt sương động đầu cỏ bị ánh nắng chiếu đến tất chẳng còn. Cũng vậy, thân này chẳng bền chẳng lâu như sương đầu cỏ. Lại này Xá Lợi Phất, như bọt nước trong biển trong sông, mềm yếu mỏng manh mau tan mau rã. Cũng vậy, thân này chẳng chắc tánh chất mỏng manh như bọt nước. Lại này Xá Lợi Phất, như bóng nước nổi lên khi mưa lớn, nổi mau tan cũng mau. Cũng vậy, thân này chẳng bền, tánh chất mỏng nhẹ mau sanh mau diệt. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát kỹ thân thể mình, thấy biết như vậy rồi, lại nghĩ rằng ta từ lâu thọ lấy thân thể chẳng chắc bền như vậy mà chưa gặp được phước điền. Nay được gặp, ta phải nương theo phước điền để nuôi lớn huệ mạng, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc. Vì muốn cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ hai. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: như người thợ gốm kia, nắng đất làm đồ sành, đều rồi sẽ hư bể. Mạng sống người cũng vậy, như những lá hoa trái nương mọc trên nhánh cây rồi sẽ rơi rụng hết. Mạng sống người cũng vậy, như giọt sương đầu cỏ bị ánh nắng chiếu soi, giây lát rồi tan biến. Mạng sống người cũng vậy, như bọt nổi mặt nước, tánh nọ vốn mỏng manh, thân này chẳng chắc bền. Hư nổi cũng như vậy, như trời mưa lớn xuống, mặt nước nổi bong bóng, giây phút đều rã tan. Thân chẳng bền cũng vậy, chẳng bền cho là bền, còn bền cho chẳng bền. Vì nghĩ tưởng sai lầm, chẳng chứng được bền chắc. Nơi bền biết là bền, chẳng bền biết chẳng bền. Hiểu biết chân chánh đúng, chứng được thân bền chắc. Vì tu trí huệ thiệt, thí đồ nhỏ đựng nước, nên đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm thứ hai như vậy: vì muốn cần cầu pháp môn chi diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta rời xa thiện hữu, bị bạn ác rủ ren, nên lười biếng chẳng siêng tu, ngu độn hạ liệt nhiều tà kiến ác kiến, không bố thí, không tạo phước, không làm lành thêm lớn các nghiệp quả báo. Lại nghĩ rằng ta bị tham dục làm mê, nên mãi mãi lưu chuyển gây tạo các nghiệp ác, do nghiệp ác ấy mà cảm thấy thân quỷ xấu dơ, thiếu đồ cần dùng, không có phước điền tối thắng. Ta lại từng sanh trong ngạ quỷ, luôn ăn cho than trong vô lượng năm, lại trong trăm ngàn năm chẳng nghe tên nước, huống là được uống được dùng. Lại nghĩ rằng nay ta gặp được phước điền tối thắng, lại cảm được thân lành này có nhiều đồ cần dùng, ta phải nương phước điền mà tu nghiệp lành, chẳng kể thân mạng, kính thờ các bậc sư trưởng, hòa thượng, A Xà Lê. Vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư phụng thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ ba. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thường thân cận kính thờ, thiện tri thức như vậy thì được thành tánh ấy, nên phải luôn gần gũi. Vì kề cận bạn xấu, rời xa bạn hiền lành, nên lười biếng buông lung, ghét ganh bỏng xẻ nịnh, tà kiến không bố thí, bác bỏ tất cả lành. Ta từng sanh loài quỷ, thọ thân hình tệ xấu, ở sanh tử lâu ngày, trong tối tăm đáng sợ, đói khát đốt khổ não, chịu rất nhiều khổ sở. Trong nhiều trăm ngàn năm chưa nghe được tên nước, chẳng thấy được phước điền, chẳng thoát khỏi nạn ấy. Nay ta được thân lành, khó được ở thế gian, lại gặp được hiền minh, đầy đủ khỏi các nạn, lại rời xa bạn ác, gặp được bạn hiền lành, thề chẳng kể thân mạng, để được chứng Bồ Đề, dùng tâm lành thanh tịnh cung phụng bậc tôn sư, cũng sẽ cúng dường Phật để được chứng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm thứ ba rồi, vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta rời xa bạn lành, gần gũi bạn xấu, nên lười biếng phóng túng, siêng làm việc quấy, ngu si vô trí. Lúc thấy có chúng sanh khổ não kêu khóc, lại dùng tay đánh đập não hại, do đó lại sanh nhiều ác kiến, cho rằng không có nghiệp ác báo ác. Lại do giận hờn mê lòng nên gây tạo nhiều nghiệp ác, do nghiệp ác ấy cảm thọ thân súc sanh xấu dơ, thiếu đồ cần dùng, lại không có tất cả phước điền tối thắng. Bồ Tát nghĩ rằng lúc ta ở trong loài súc sanh, hoặc làm lạc đà, hoặc làm bò lừa ăn cỏ rác, thêm bị la mắng đánh đập đe dọa bắt buộc mang nặng đi xa. Lại nghĩ rằng thuở trước dầu bị khổ nhiều mà chẳng gặp được phước điền, nay ta được gặp, lại được thân lành này, ta nên nương phước điền để tu nghiệp lành, chẳng kể thân mạng, kính nhờ sư trưởng đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc. Vì muốn cần cầu pháp môn chi diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ tư. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: từ lâu thuở trước kia, chưa biết lên đường thánh, đọa loài đà bò lừa, chịu nhiều điều khổ cực. Nay ta được thân người, phải tu nghiệp hiền thiện để được chứng Bồ Đề, đó là tướng trí huệ. Ta phải nên cung kính, kiến lập các Phật pháp, thờ cúng thuyết pháp sư để được Đại Bồ Đề. Quá khứ nan tư kiếp, vòng quanh trong sanh tử, lại qua mãi vô ích, không phước điền nuôi mạng. Rời xa bạn thầy lành, thường gần các bạn xấu, nghe lời họ khuyến dụ, luôn đọa các ác đạo. Đối với loài bàn sanh, cột nhốt đánh mắng chúng, do các nghiệp ác ấy chịu lấy quả khổ cực, đọa nơi các ác đạo, làm lạc đà bò lừa, mang nặng thêm bị đánh vì chẳng gần bạn lành. Nay ta được thân người và bạn thiện tri thức, đã được sanh thiện đạo, lại được khỏi các nạn, như rùa đuôi đáy biển, mừng gặp bọng cây trôi. Khéo giữ gìn thân khẩu, tâm tinh tấn cường thành, thờ thiện hữu không vua, nuôi lớn thân huệ mạng. Nếu có bậc tôn sư khai phát huệ mạng ta, hay giảng nói diệu pháp, thẳng đến đường Bồ Đề, cúng dường chư Như Lai, những hương thoa hương bột, y phục và tràng hoa, ta phải thường thờ kính. Hiện tại thập phương Phật thường khai thị thắng nghĩa, đấng kim sắc vô biên phải kính thờ cúng dường. Đi khắp các quốc độ cúng dường điều ngữ sư, vì thanh tịnh giác đạo sẽ thăng tòa đại giác. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát phát tâm thứ tư ấy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm dâng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát phát tâm như vậy: thuở trước vì ta rời xa thiện hữu gần gũi ác hữu, nên lười biếng phóng túng vô trí ngu si, siêng làm những điều hạ liệt, vọng nghĩ rằng đem thịt của tất cả hữu tình nấu chung một nồi, sắc chung làm gỏi, việc làm ấy chẳng phải tội, chẳng bị ác báo, chẳng sanh ác đạo. Vì ác kiến nên nghĩ rằng bố thí cho tất cả hữu tình được sung túc, việc làm ấy chẳng gọi là phước, chẳng được phước báo, chẳng sanh nơi phước. Lại vì ác kiến nên cho rằng dầu giết hại tất cả hữu tình cũng chẳng bị ác báo, chẳng sanh ác đạo. Bồ Tát nghĩ rằng thuở trước ta làm những việc ấy mà chẳng biết được là tội chẳng tội, là phước chẳng phước, quen gần bạn ác ngu si vô trí gây nhiều nghiệp ác, do đó bị đọa vào địa ngục, cảm lấy thân tệ hạ xấu dơ, hoặc nút hòn sắc đỏ, hoặc bị cưa xẻ, chịu khổ không hở đến nhiều trăm ngàn năm, chẳng hề được nghe sự vui, huống là được hưởng. Bồ Tát lại nghĩ rằng thuở trước dầu ta trải qua nhiều đau khổ như vậy mà vẫn chẳng gặp được phước điền, nay ta được gặp phước điền lại cảm được thân người, ta phải nương phước điền nuôi lớn huệ mạng, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phụng thờ sư trưởng chẳng kể thân mạng. Vì cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư dâng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là đại Bồ Tát phát tâm thứ năm. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: xưa ta gần bạn ác, bị tâm ác mê hoặc, nương theo các ác kiến gây tạo các nghiệp ác, khắp biển cả đất liền có bao nhiêu chúng sinh bố thí no đủ cả, cho rằng chẳng được phước. Khắp biển cả đất liền có bao nhiêu chúng sanh ta đều giết hại cả, cho rằng chẳng có tội, luôn gần kề tập quen các ác kiến như vậy, đọa địa ngục tột khổ, ép dẹp cả đầu mình xưa ở các ác đạo, luống thọ trăm ngàn thân chưa hề thấy chư Phật, đấng đạo sư thế gian thiện tri thức trong đời, tiếng ấy còn khó nghe. Ta may được thân người, phải tu nghiệp hiền thiện, được thân người rất khó, sống lâu cũng là khó, nghe chánh pháp càng khó. Phật xuất thế khó hơn, ta đã được thân người, cảm mạng sống mỏng manh, gặp được Phật ra đời, giữ chánh giáo Như Lai, ta chẳng còn nên làm nghiệp ác thân khẩu ý, chớ để đời sau này thọ quả báo khổ cực. Ta phải dùng tịnh tâm tu tập nghiệp thanh tịnh, do thân ngữ và ý làm việc đời khó làm. Ta trọn chẳng sai trái chánh giáo của tôn sư, lại phải siêng cúng dường vì cầu Bồ Đề Phật, do ta chẳng vua dối, không có lòng ảo ngụy, nên mở đường thẳng dài, cầu Phật đạo vô thượng, Đại Bồ Tát vô úy. Đã phát tâm như vậy, cúng dường đồ đựng nước, phương tiện huệ đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ năm rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu tôi rời xa thiện hữu, gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng siêng làm việc hạ liệt, ngu si vô trí. Do đó mà vọng bác bỏ những sự tiếp trước, cúi mình lễ lại, chắp tay thăm hỏi các nghiệp báo lành. Vì lòng khinh mạn mê hoặc nên gây tạo nghiệp ác, do nghiệp báo ác nên ở trong loài người cảm lấy thân xấu dơ, ở nơi các phước điền chưa từng nuôi lớn huệ mạng thanh tịnh. Lại nghĩ rằng ta nhớ thuở xưa cảm thọ thân côi cút nghèo cùng hạ tiện làm tôi tớ cho người khác, ta lại thọ lấy thân người đam mê sắc dục, đam mê tất cả những tướng sắc dục, ở trong số ác nghiệp bất bình đẳng sanh khởi nhiều thứ tà kiến, phá hư thi la, phá hư chánh kiến, an trụ trong ba thứ căn bất thiện, an trụ trong bốn thứ chẳng nên hành động, bị ngũ cái trùm đậy, chẳng có lòng cung kính đối với sáu ngôi tôn trọng, chưa chuyển theo bảy giác chi, quyết định hành động trong tám tánh tà, bị chính thứ não hại làm tổn não, thường noi đi trên mười đường ác nghiệp, luôn hướng mặt về phía nghiệp báo địa ngục mà dai lưng về phía nghiệp báo trời, rời xa tất cả thiện tri thức, bị lệ thuộc nơi các ác hữu, tự tại đi theo ma oán, xa các pháp lành mà làm tất cả pháp bất thiện, lại còn bị đánh đập mắng la ép buộc phục dịch cung cấp cho kẻ khác. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng thuở xưa vì ta chưa gặp được phước điền nên nhận lãnh điều ác, nay ta được gặp phước điền lại cảm thọ thân người lành tốt này, ta phải nương theo các phước điền, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, nuôi lớn huệ mạng, phụng thờ sư trưởng, chẳng kể thân mạng. Vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư thờ kính, cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ sáu. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: gần kề ác hữu thêm kiêu mạn, trải qua vô lượng kiếp quá khứ, trong người thọ sanh thân nô tỳ, lăn trôi mãi trong dòng sanh tử. Nay ta đã được thân khó được, báo người lành tốt mạnh đệ nhất, lại được sanh trong quốc độ tốt, gặp Phật ra đời không nạn khổ, bạn lành thầy lành rất thù thắng, hay giảng công hạnh Bồ Tát làm, nhiều câu chi kiếp nay mới gặp, chư Đại Bồ Tát công đức lớn, thân người vô thường giả mỏng manh, dĩ như bóng nước cùng đóng bọt, lại như ảo quyển và giai kịch, như ngủ chim bao mà nói mớ, mạng như mây chớp chẳng lâu dài, thế gian niệm niệm sắp tiêu diệt, mạng này gần như khoảng sát na, nên đem chẳng bền đổi thân chắc. Ta nhớ nhiều kiếp thuở quá khứ, xa giữa núi mạng chỗ hiểm sâu, quá khứ đã từng bị khi dối, trải qua trăm ngàn kiếp số lâu, nay ta bỏ hết thân tham ái, lại không có lòng tiếc mạng sống, phải mau rời bỏ lòng kiêu mạn, phải siêng kính thờ các sư trưởng, với các hạng người đời đồng kính, đó là cha mẹ anh chị thảy, phải mau rời bỏ lòng kiêu căng, cung kính dân dạ tuân lời dạy, với chư Bồ Tát gần Bồ Đề, cùng ta đồng tu Bồ Tát hạnh, phải có chặt lòng kính mến nhiều, thường vui cúng dường chuyên thờ phụng. Thuở xưa kiêu mạn lớn cao căng, chẳng nghe biết pháp Phật trừ mạn, phải dùng trí kiên cương vô thượng, khiến núi kiêu mạn ngã nát hẳn. Diệu hạnh Bồ Đề viên mãn rồi, ngồi yên trên tòa thắng Bồ Đề, dẹp phục quân ma bày tranh đấu, sẽ độ quần sanh trong biển khổ. Bao nhiêu kẻ khổ ở mười phương, nằm trong phẫn dơ bị chê chán, phát khởi tâm từ thương xót họ, làm chỗ cứu vớt cho họ về, an trụ đại thí ba la mật, lại hay phòng hộ Phật giới đức, tu hành đầy đủ hạnh nhẫn nhục, phát khởi chánh cần khiến hiện tiền, được đủ tịnh lự ba la mật, bây giờ điều phục tâm ở yên, trụ nơi đại huệ thiện phương tiện, làm phước điền cho tất cả chúng, thêm lớn phước lực thành như vậy. Bất khả tư nghị thiện trí huệ, gặp được bậc trí tự tại nhất, cúng dường nhẫn đến đồ đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ sáu như vậy rồi, vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta vì rời xa thiện hữu mà gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng siêng làm việc hạ tiện ngu si vô trí. Do ác kiến ấy mà vọng cho rằng không nghiệp ác không báo ác, không nghiệp lành không báo lành, không nghiệp ác lành không báo ác lành, không nghiệp chẳng ác lành không báo chẳng ác lành. Lại chẳng thỉnh hỏi nơi các nhà trí thức như Sa Môn và Bà La Môn gì là lành, gì là chẳng lành, gì là tội, gì là chẳng tội, gì nên tu, gì chẳng nên tu, gì nên làm, gì chẳng nên làm, tu công hạnh gì mà phải cảm lấy vô lợi vô nghĩa và các khổ não nhiều thời gian, tu công hạnh gì mà cảm được hữu lợi hữu nghĩa và nhiều an vui lâu dài. Đại Bồ Tát nghĩ rằng thuở xưa vì lòng mạn và thán mạn mê hoặc nên ta gây tạo nhiều nghiệp ác bất thiện, do đó cảm thọ thân người tật nguyền. Nơi các phước điền chưa nuôi huệ mạng, dầu ở trong loài người mà chẳng khác chậu úp ngu độn, khờ khạo, mù đuôi lãng điếc, với nghĩa lý thiện và ác không có năng lực thông hiểu tuyên nói. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng thuở xưa ta chưa gặp phước điền thù thắng này nên gây tội ác, nay ta được gặp phước điền thù thắng này lại cảm được thân người lành, ta phải đương phước điền này nuôi lớn huệ mạng. Ta lại phải chẳng kể thân mạng để cầu có năng lực thông hiểu được những nghĩa về thuyết thiện, thuyết ác. Ta phải thỉnh hỏi nơi thuyết pháp sư gì là thiện, gì là bất thiện, gì là có tội, gì là không tội, gì nên tu, gì chẳng nên tu, gì nên làm, gì chẳng nên làm. Thực hành công hạnh gì làm cho pháp thanh văn và độc giác được phát hiện? Thực hành công hạnh gì làm cho pháp Phật và pháp Bồ Tát được thể hiện? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn siêng cầu Bồ Tát Tạng nên y theo Thi La Ba La Mật Đa mà tu Bồ Tát hạnh, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc, đối với thuyết pháp sư kính thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ bảy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: từ xưa quá khứ trăm ngàn kiếp, rời xa thiện hữu người lợi ích, chưa từng thưa hỏi thiện bất thiện, có tội không tội các nghiệp quả. Do lỗi kiêu mạn quá tăng thượng, đọa trong địa ngục và loài quỷ, quen gần ác kiến làm bạn bè, trải nhiều trăm kiếp xa ác đạo, hoặc sanh loài người nhiều ngàn kiếp, luân hồi thọ thân căng chẳng đủ, chẳng biết gì thiện gì bất thiện, có tội không tội đều chẳng hiểu. Nay được thân người thật lành mạnh, đầy đủ các căn lại thanh tịnh, tất cả các nạn đều rời xa, như rùa đáy biển gặp bọng nổi, gặp được Thế Tôn đèn soi đời, nghe dạy những thánh giáo ly dục. Giờ đây ta hỏi Đức Thế Tôn, các nghiệp quả thiện và bất thiện, vì là sang tham đọa các nẻo, vì không sang tham làm thí chủ, vì là tham nịnh ô nhiễm giới, vì là luật nghi giữ toàn vẹn, vì là giận thù não loạn người, vì là không hờn sức nhẫn nhục, vì là giải đãi tâm tán loạn, vì là siêng năng ưa tịnh lự, vì là ác kiến câm ngu si, vì là thiện huệ rành chân thiệt, vì là chuyên tu hành bồ đề, tìm cầu đầy đủ hạnh hiền thánh, vì là tâm từ khắp thế gian, vì là cứu tế các ác đạo, vì là ưa pháp lòng chẳng nhàm, hay cầu bồ đề đại thừa tạng, vì là qua đến mười phương cõi, đứng trước chư Phật hiện tại thế, vì là kính thờ tu công đức, vì là thưa hỏi hạnh phổ hiền. Nay đây ta phải siêng thỉnh hỏi đấng tôn trọng trong hàng pháp sư, vì là với thầy vui kính dâng, vì là làm vui lòng sư trưởng. Phật tử đã sanh lòng như vậy, hay họ phước lực rất lớn rộng và sức trí huệ thắng tự tại, vui mừng cúng dường tất cả vật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ bảy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhận đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta rời xa thiện hữu, gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng siêng làm những việc hạ tiện ngu đần vô trí như dê câm, rời xa tất cả văn cú có chánh nghĩa, văn cú có chánh pháp, văn cú có tịch tỉnh, có chỉ có quán, có chánh giác, có niết bàn. Rời xa những văn cú có nghĩa có lợi thắng diệu như vậy, rồi trở lại học tập nghiên tầm thông đạt tất cả các văn cú phi nghĩa, phi pháp, phi giác, phi niết bàn. Do đó nên sanh ác kiến vọng cho rằng không có lực, không có tinh tiến, không có quả trượng phu, không oai thế, không dũng mãnh, không công hạnh, không oai đức. Lại quan niệm không nhân không duyên gì có thể khiến hữu tình nhiễm ô được, hữu tình tạc nhiễm chẳng do nhân duyên. Lại quan niệm không nhân không duyên gì có thể làm cho hữu tình thanh tịnh, hữu tình thanh tịnh chẳng do nhân duyên. Đại Bồ Tát nghĩ rằng từ lâu vì y theo quan niệm vô nhân và bất bình đẳng nhân ấy, nên ta gây nên nhiều nghiệp ác. Do nghiệp ác ấy nên ta ở trong nhân loại cảm lấy thân tật nguyền, nơi các phước điền chưa nuôi lớn huệ mạng. Dầu ở trong loài người nhưng đồng với chậu út ngu độn mù điếc, không có năng lực thọ trì đọc tụng suy gẫm thông đạt những văn cú có chánh nghĩa, nhận đến những văn cú tương ưng với niết bàn. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng vì xưa ta chẳng gặp thắng phước điền nên sanh vọng kiến, nay ta được gặp thắng phước điền này, ta phải nương theo nuôi lớn huệ mạng, nhận đến chẳng kể thân mạng để cầu lực năng thông đạt những văn cú tương ưng với chánh nghĩa, chánh pháp, tịch tỉnh, chỉ quán và niết bàn. Những văn cú chánh nghĩa, chánh pháp ấy đều nhiếp thuộc pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng. Nay ta thọ trì đọc tụng tư duy rốt ráo, quyết sẽ phát khởi chánh cần tối thượng, suốt đời thờ phụng thuyết pháp sư. Nay ta y theo Thi La Ba La Mật thực hành Bồ Tát hạnh, để ở nơi pháp môn Bồ Tát Tạng có thể thọ, có thể trì, có thể đọc, có thể tụng và tu hành cúng dường vậy. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng ta nên đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phải khéo tu tập hai món tư lương phước và trí. Do sức phước và trí ấy mà được thường gần gũi pháp môn Bồ Tát Tạng. Suy nghĩ rồi, đối với thuyết pháp sư, Đại Bồ Tát kính thờ cúng dường, nhận đến bố thí đồ đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 8. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: văn cú trong ưng chân pháp nghĩa, thuận theo tu tập các đạo chi, vì được chứng nhập tánh tịch diệt mà hay lưu thông đường niết bàn. Xưa ta rời xa pháp như vậy, trở lại nhiễm quen các văn cú phi pháp phi nghĩa phi tịch tỉnh, nhận đến niết bàn chẳng tương ưng, không có tinh tấn, không năng lực, không quả trượng phu, không oai thế, bác bỏ công đức, không dũng mãnh, tất cả đều không vô sở đắc, không có chư Phật cũng không pháp, không nhìn cha mẹ và quyến thuộc, không có điều ác, không điều lành, hoặc quả hoặc báo đều bác bỏ. Từ thuở vô thỉ đến ngày nay, luôn quen làm các ác kiến ấy, do đó bị đọa trong địa ngục, thọ khổ mãi mãi khó ra khỏi. Rồi sau chuyển đọa loài bàn sanh, lại đọa loài quỷ các ác đạo, có lúc được sanh trong loài người. Ngu mê vô trí thêm câm ngọng, đần độn chơi bời và đuôi điếc, do đó lại gây các nghiệp ác, rồi đọa địa ngục và quỷ súc, chịu nhiều khổ cực ngu tối thêm. ta từ lâu xa vô lượng kiếp, chưa từng được thân thanh tịnh này, đã được các căn đều đầy đủ, bây giờ phải mau thêm tinh tấn. Các pháp tương ưng với thiệt nghĩa, đường đến Bồ Đề cùng Bồ Đề, ta phải kịp thời cầu pháp ấy. Tạng bí áo chư Đại Bồ Tát, tương ưng nghĩa chân thiệt rất sâu, trải qua trăm ngàn câu chi kiếp, nếu ai được nghe là hy hữu. Và những Phật pháp khác như vậy, vô lượng vô số bất tư nghị, ta phải tinh tấn thọ rồi trì, để được chứng Bồ Đề vô thượng. Lại phải chánh cần khởi cung kính, kính thờ cúng dường thuyết pháp sư, đó là chư Phật chư Bồ Tát, nơi pháp sư nghe pháp vô thượng, chư Đại Bồ Tát vô sở úy, phát khởi tâm dũng mãnh như vậy, trí huệ phương tiện khéo thành tựu, nhẫn đến bố thí đồ đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 8 như vậy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy, tất cả chúng sanh bị lệ thuộc nơi việc làm vô nghĩa, nên tiếc luyến thân mạng, chấp lấy việc vô nghĩa, chẳng hay phấn khởi làm việc nghĩa lợi. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chấp lấy việc vô nghĩa? Đó là với thân mạng thì luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề không để lòng, chấp ngã ngã sở làm tiền đạo. Nơi thân mình luôn phòng vệ tắm rửa săn sóc trang sức trân quý, đây gọi là chấp lấy việc vô nghĩa. Lại còn có chấp lấy việc vô nghĩa, đó là luyến tiếc thân mạng, nơi pháp phần Bồ Đề chẳng để lòng, chấp ngã và ngã sở làm tiền đạo, bảo bọc chăm nom vợ con anh em bạn bè thân thuộc, nhẫn đến chấp trước tất cả đồ vật cần dùng và đồ trân ngoạn, đây là chấp việc vô nghĩa. Lại còn có chấp lấy việc vô nghĩa, đó là với thân mạng thì luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề thì chẳng để lòng, chấp lấy ngã và ngã sở làm tiền đạo. Đối với tôi trai tớ gái thì phòng vệ sai khiến, đánh mắng giam nhốt, đây gọi là chấp lấy việc vô nghĩa. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chuyên tu nghĩa lợi? Đó là đối với thân mạng không luyến tiếc, nơi pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo, chuyên tu điều lành thù thắng nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là nơi thân mạng không luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng Bồ Đề tâm làm tiền đạo, chuyên tu các công hạnh, dẫn phát Đàn Na Ba La Mật Đa, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là nơi thân mạng chẳng luyến tiếc, nơi pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo mà chuyên tu hành bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự để nhiếp hóa chúng sanh, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu Bồ Đề phần, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo mà chuyên tu niệm xứ chánh cần, thần túc căn lực giác chi chánh đạo, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu Bồ Đề phần, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo đối với cha mẹ và các sư trưởng, thì dùng cúng dường kính dâng cúi đầu chắp tay lễ lại, hỏi thăm tiếp rước, cung cấp hầu hạ thảo thuận, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu Bồ Đề phần, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo đối với tam bảo tùy thuận giáo pháp kính thờ chuyên tu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh chấp lấy vô nghĩa, bị sự việc vô nghĩa chi phối, luyến tiếc thân mạng, lười biếng phóng túng. Này ta chuyên tu tập nghĩa lợi, được công hạnh nghĩa lợi thủ hộ, ta phải thêm siêng tinh tấn, đem thân này cúng dường thuyết pháp sư, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phải tu hai món tư lương phước và trí. Do tu phước lực và trí lực, hai món tư lương ấy nên được gần Bồ Đề vô thượng di diệu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Y Thi La Ba La Mật Đa thực hành Bồ Tát hạnh để cầu Bồ Tát Tạng, như vậy kính thờ cúng dường thuyết pháp sư, nhận đến bố thí đồ dùng đựng nước, Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 9. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: các phàm phu ngu si thường luyến tiếc thân mạng, chẳng mong cầu bồ đề. Ba nghiệp sanh tạp nhiễm, thường vì lợi cho mình và vợ con quyến thuộc, quý tiếc đồ trân ngoạn, đây gọi si phàm phu. Sai khiến tớ trai gái nuôi nhiều loài bốn chân, chấp chặt việc vô nghĩa, đây gọi kẻ vô trí. Chứa cất nhiều tiền gạo, chẳng cho chẳng ăn dùng, chấp chặt việc vô nghĩa, gọi người ngu cất chứa. Các phàm phu ngu si chuyên quý việc vô nghĩa, chư Bồ Tát trí huệ chuyên cầu các nghĩa lợi, chẳng luyến tiếc thân mạng, vui thích giúp Bồ Tát, phát khởi nhiều việc thiện, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Phương tiện khéo tu tập, thí giới nhẫn chánh cần, tịnh lự và diệu huệ, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Cúng dường cha và mẹ, cung cấp các sư trưởng, kính thờ ngôi Tam Bảo, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Nơi diệu Bồ Tát tạng nhiếp tất cả diệu pháp, trì tụng và giảng giải, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Chuyên nghĩa lợi như vậy được chư Phật khen tặng, tinh tấn hiệp pháp lành là con đấng vô úy. Phát tâm như vậy rồi, dùng lòng tin thanh tịnh, kính thờ thuyết pháp sư, cúng tất cả đồ dùng. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 9 rồi, vì muốn cần cầu Đại Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: chúng sanh thế gian làm trái lời dạy của sư trưởng nên không có được. Không được những gì? Đó là thánh tài. Gì là thánh tài? Đó là tín, giới, văn, tàm, quý, xả và huệ. Các chúng sanh ấy vì chẳng được thánh tài nên gọi là cực bần cùng. Nay ta phải tu pháp lành di diệu, nơi lời dạy bảo của sư trưởng phải tùy thuận kính lãnh. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát do diệu huệ tùy thuận kính lãnh lời dạy của sư trưởng nên có chứng được. Chứng được gì? Chứng được thánh tài, những gì gọi là Bồ Tát thánh tài. Đó là các pháp môn Bồ Tát tạng. Biết rõ Bồ Tát diệu huệ tức là thuyết pháp sư diệu huệ ở nơi pháp môn Bồ Tát tạng, vì chúng sanh mà rộng giảng dạy lưu truyền. Đại Bồ Tát an trụ Bồ Tát tạng như vậy rồi, được thánh tài dứt hẳn bần cùng, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 10. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: các chúng sanh hạ liệt trong đời, vua nịnh quyển hoạt nhiều gian ngụy, điên đảo tà chấp chẳng đúng lý, chuyên theo ác kiến trái lời Thầy. Bồ Tát biết rồi thuận lời Thầy, bèn được trí huệ rộng giảng giải. Do đây chứng được bảy thánh tài: tín, giới, văn, tàm, quý, xả, huệ. Tạng vô tận bảy thánh tài ấy, chớ truyền dạy kẻ phi pháp khí. Trong đời có nhiều chúng sanh lành, làm được pháp khí tốt của Phật. Lời tốt không vua đến thỉnh hỏi, khéo lành tự tại mà nhàn nhã. Thường phát dũng mãnh thường tinh tấn, cúng kính chánh pháp thích thường nghe. Chẳng kể thân mạng mình đương có, cầu chứng chư Phật diệu Bồ Đề. Biết đó đáng là chánh pháp khí, hay thọ trì được diệu lý sâu. Đạo sư phát khởi đại từ bi, giảng nói tinh thuần chân pháp khí, tạng pháp vi diệu Đại Bồ Tát. Nương đó gây dựng thắng Bồ Đề, ở trong ấy lại rộng khai thị thánh tài kiên cố của chư Phật. Tất cả các pháp là tướng không, là tướng vô tướng, tướng vô ngã, không có thọ mạng, không đổi khác, không những hí luận, không thọ tàn. Tự tánh của tất cả các pháp chẳng từ duyên sanh cũng không tướng, không có sơ khởi, không chân diệt, từ vô tướng chân như hiển pháp. Người trí tự tại tánh nhu hòa, nơi lời Thầy dạy không đảo chấp. Đức Phật Thế Tôn vì đó dạy, pháp môn giải thoát Phật đã được, thánh tài tín giới cùng tàm quý, chánh văn xả thí và bát nhã. Phật vì Bồ Tát rộng giảng giải, pháp tạng vô tận bảy thánh tài, Phật tử nhu hòa diệu tự tại, thuận theo lời hay của thiện hữu. Ta phải kính thờ thuyết pháp sư, để chứng vô thượng Bồ Đề Đạo. Bồ Tát vừa phát tâm ấy rồi, với thuyết pháp sư thêm yêu kính, nhận đến sắm sửa bình sành sạch, đựng đầy nước trong đem cúng thí. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 10, rồi vì muốn cần cầu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhận đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, do thành tựu sức thiện căn như vậy, Đại Bồ Tát được bốn pháp xứ quảng đại thù thắng. Một là nơi các pháp lành hay khéo thẳng vào, hai là được thuyết pháp sư ngợi khen, ba là tu hành thành tựu viên mãn không có quỷ phạm, bốn là nơi chánh pháp của Phật giữ gìn vững chắc chẳng hư. Lại này Xá Lợi Phất, do sức thiện căn ấy, Đại Bồ Tát ở trong cõi trời lại được bốn pháp xứ quảng đại thù thắng. Một là vì các chúng sanh mà tu học mãn, an trụ vững nơi các pháp lành; hai là chư thiên hội họp chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát và đồng nghĩ rằng hôm nay Bồ Tát sẽ giảng pháp gì, ta nghe rồi sẽ được tỏ ngộ; ba là được thiên đế thích và chư thiên tham kiến thỉnh pháp, giải quyết chỗ nghi mà Bồ Tát ấy không qua chỗ chư thiên; bốn là chư thiên hiện cung điện lớn cho Bồ Tát ấy ở. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát ấy hoặc sanh trong người hoặc ở trên trời được vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ước pháp môn di diệu, điều gì thành tựu viên mãn Thi La Ba La Mật vậy? Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng: Bồ Tát ngồi tòa cao, được chư thiên lễ kính, chiêm ngưỡng tôn nhan ngài, sẽ giảng diệu pháp gì? Chư thiên đều cung kính, bậc trí huệ vô tham, ở cung điện vui đẹp, đế thích đến thỉnh pháp, trên trời mạn hết rồi, sanh vào trong loài người, làm vua chuyển luân thánh, oai lực lớn không tham, lúc bạn người hết rồi, trở lại sanh cõi trời, không bao giờ bị khổ, do thờ cúng pháp sư, luôn được nhiều bốn thứ, pháp xứ rộng thù thắng, do không lòng hạ liệt, cung kính thầy thuyết pháp. Nếu lòng kính thờ thầy, cúng dâng đồ đựng nước, thì trời, rồng và người đều nên gần cúng dường. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy, nên ở cõi trời lại được bốn pháp. Một là biết rõ những nghiệp đã tạo ở đời trước, hai là biết rõ nhân nghiệp lành ấy được sanh cõi trời, cũng biết rõ thối thất pháp lành, ba là biết rõ từ đây mạng chung đến sanh chỗ nào, bốn là vì chư thiên mà giảng diệu pháp dạy bảo cho họ vui mừng, đã lợi ích chư thiên rồi bèn bỏ thân trời. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên lại được bốn pháp viên mãn thù thắng. Một là khi bỏ thân trời, Đại Bồ Tát sanh trong loài người được sanh chung với giới; hai là ở trong người được năm pháp sanh thành tựu thù thắng, đó là được sanh vào nhà thù thắng, được sắc thân thắng diệu, được quyến thuộc thù thắng, được giới thanh tịnh thù thắng, và đối với chúng sanh được tu đức từ thù thắng. Ba là ở trong người lại được năm pháp thành tựu bất hoại, đó là được thiện tri thức không ai phá hoại được, thân mạng không yếu thọ, của cải đã được không bị mất, được tâm bồ đề không hề hư hoại, và lúc thiếu pháp lành thì tự được đầy đủ. Bốn là ở trong người lại được năm pháp hy hữu viên mãn, đó là trong nhà để những chậu thùng không, tùy tay Bồ Tát rờ đến chỗ nào thì chỗ ấy đều đầy những châu báu. Đây là pháp hy hữu thứ nhất. Lúc Bồ Tát khác thì trước mặt tự nhiên có nước đủ tám đức hiện ra. Đây là pháp hy hữu thứ hai. Do phước đức giữ gìn thân thể nên chẳng bị ngoại vật làm tổn hại, như độc, như đao, hoặc lửa, hoặc nước, hoặc ác quỷ đều chẳng làm tổn hại được. Đây là pháp hy hữu thứ ba. Những thời kỳ mà địa cầu bị những tai kiếp, như là cơ cẩn tai, tật dịch hạ tai, đao binh tai, quả tai, thủy tai, phong tai, khắc kiếp, quả quan kiếp, dạ xoa kiếp, đại Bồ Tát ấy chẳng sanh trong người mà ở cung trời vui sướng. Đây là pháp hy hữu thứ tư. Đại Bồ Tát ấy vĩnh viễn chẳng sanh vào chỗ nạn hoặc các ác đạo. Nếu có tâm niệm sai lầm thì liền tự giác ngộ mau dứt lìa. Đây là pháp hy hữu viên mãn thứ năm. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên thường chẳng rời xa bốn pháp di diệu. Một là khi thấy có chúng sanh khổ thì tự nhiên được tâm đại từ. Hai là quyến thuộc của Bồ Tát đều kính thuận đối với Bồ Tát. Ba là đại Bồ Tát có thể chế phục sự suy già không để nó xâm tổn. Bốn là làm ăn sanh lợi thì được lợi gấp trăm gấp ngàn. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên chẳng bị ba thứ nó cướp đoạt. Một là chẳng bị tham dục cướp đoạt, hai là chẳng bị sân khỏe cướp đoạt, ba là chẳng bị ngu si cướp đoạt. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn pháp không bệnh. Một là chẳng bị bệnh dây dưa lâu ngày làm khổ, hai là thân thể nhuần sáng chẳng hề gầy ốm tiều tụy, ba là đồ dùng sanh sống chẳng tổn giảm, bốn là chẳng bị quan pháp cướp trộm kẻ ác và chúng sanh khác não hại. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn tướng tôn quý. Một là làm chuyển luân dương oai đức khắp bốn châu cai trị đúng pháp, đủ bảy thứ báo là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, châu mani báo, chủ tạng thần báo và chủ binh thần báo. Có đủ ngàn con trai thân hình đoan nghiêm oai thế hùng mạnh, hàng chục quán địch. Chuyển luân dương này được bốn đại châu khâm phục, lại được tất cả nhân dân các quan và chư tiểu quốc dương đồng tôn kính tuân lệnh. Đây là tướng tôn quý thứ nhất. Hai là đối với ngũ dục như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, Bồ Tát chẳng hề tham mê nhiễm đắm, do lòng tin thanh tịnh xuất gia tu hành mau được ngũ thông, người và quỷ thần cung kính. Đây là tướng tôn quý thứ hai. Ba là đại Bồ Tát sanh tại xứ nào tự nhiên thường được tối thượng giác, tối thượng huệ, tối thượng biện, được các quốc vương tôn kính thỉnh lên ngự tọa như thuở quá khứ ông Đại Ô Mạc Đồ, được vua kính trọng, lại được các quan chức và nhân dân đồng tôn ngưỡng. Đây là tướng tôn quý thứ ba. Bốn là đại Bồ Tát ấy tỏ ngộ vô thượng Bồ Đề rồi thì oai đức thù thắng viên mãn đệ nhất, được Thiên Long Dạ Xoa Càn Thác Bà Atula Câu Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, tất cả chúng sanh đồng quy kính. Tại sao? Vì Bồ Tát này thành tựu phẩm giới định huệ giải thoát tri kiến vậy. Đây là tướng tôn quý thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, do đại Bồ Tát ấy dùng lòng tin thanh tịnh đem bình đựng nước dâng cho Hòa Thượng và A Xà Lê hai tôn sư, nên được vô lượng vô biên công đức diệu pháp như vậy. Vì cầu pháp mà Bồ Tát đi đứng luôn tùy thuận nơi thầy, chẳng trái lời dạy. Do thiện căn ấy nên lại được bốn thứ của cải tối thắng. Một là được của cải vua chúa dùng, hai là sanh chỗ nào đều thọ pháp ly dục, được tiên tài tín tâm xuất gia gọi là thánh tài. Ba là sanh chỗ nào đều được trí nhớ đời trước gọi là được niệm tài. Do niệm tài ấy nên đời đời chẳng quên mất tâm Bồ Đề. Bốn là đại Bồ Tát chứng vô thượng Bồ Đề rồi gọi đó là Bồ Đề tài, thường được tứ chúng và Thiên Long Bát Bộ cung kính dây quanh. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đại Bồ Tát nhẫn đến thọ trì bốn câu kệ nơi thuyết pháp sư, đến đi đều tùy thuận lời dạy của thầy, như là thiện bất thiện, hữu tội vô tội, nên tu chẳng nên tu, hoặc là thầy dạy rằng làm việc ấy sẽ mãi mãi bị các báo khổ não vô nghĩa vô lợi, làm việc ấy sẽ mãi mãi được báo an vui có nghĩa có lợi. Bồ Tát ấy thuận lời thầy dạy, chẳng làm điều bất thiện mà tu tập pháp lành. Do thiện căn ấy lại được bốn pháp cao thắng. Một là được đầy đủ Thi La cao thắng, hai là cảm được thân thể viên mãn tất cả thân phần, ba là được đại huệ, dũng huệ, cao huệ, quảng huệ, Tiệt huệ, lợi huệ, tốc huệ, tham huệ, quyết trạch huệ. Bốn là khi lâm chung sanh lên cõi trời. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn pháp không thể thấy được. Một là sanh chỗ nào đều cảm được tướng ẩn mật âm tàng. Hai là từ lúc sơ sanh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc thiên long bát bộ, nhân, phi nhân và tất cả chúng sanh, không ai thấy được đỉnh đầu của Bồ Tát. Ba là từ lúc sơ sanh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc thiên long đến tất cả chúng sanh, hoặc tịnh tâm, hoặc nhiễm tâm, không ai có thể sửa soạn nhìn ngắm gương mặt của Bồ Tát. Nếu có ai khởi tâm nghĩ rằng tôi sẽ nhìn xem gương mặt của Bồ Tát, thì bóng mặt Ngài liền hiện ra nơi hai chân Ngài. Tại sao? Do Đại Bồ Tát thành tựu pháp hy kỳ như vậy gọi là thiện trượng phu, lại thành tựu từ biện đệ nhất tối thắng trượng phu. Bốn là lúc sơ sanh không ai đỡ dắt, tự đứng nơi đất nhìn khắp bốn phương, liền được trí huệ minh lợi. Tại sao? Do Đại Bồ Tát ấy nơi đời quá khứ dùng tâm không vua dối mà cầu nghe pháp. Đại Bồ Tát này lại được đôi mắt không vua tà, nên thành thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người, có thể xem thấy tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên. Đại Bồ Tát này lại được trí tốc tật quảng đại, có thể biết rõ hết tâm niệm quá hiện vị lai của tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì thuở xưa lúc cầu pháp, Đại Bồ Tát chú ý nhiếp tâm cần cầu cung kính, đối với chánh pháp tưởng là lương dược, là trân bảo, là khó gặp, là diệu thiện, được nghe rồi liền thọ trì. Do đó Bồ Tát lại được trí thiệp tật giảng trạch, hay cân lượng tất cả chánh giới của các chúng sanh, dẫn đến chánh văn, chánh định, chánh huệ, chánh giải thoát, chánh giải thoát tri kiến. Lại hay cân lượng đồng tánh thi la của tất cả chúng sanh, dẫn đến đồng tánh chánh văn, định huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lượng giới đẳng lưu của tất cả chúng sanh, dẫn đến đẳng lưu chánh văn, định huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lượng tướng đẳng lưu siêu thắng thi la của tất cả chúng sanh, dẫn đến tướng đẳng lưu siêu thắng chánh văn, định huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lượng tướng tiến chỉ oai nghi, dũng mãnh tu hành chánh hạnh của tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lần lượt cân lượng suy xét các công đức của tất cả chúng sanh, rồi nghĩ rằng tất cả chúng sanh ấy chỗ có chánh giới, chánh văn, chánh định, chánh huệ, chánh giải thoát tri kiến, chỗ có giới đồng tánh đến giải thoát tri kiến đồng tánh, chỗ có giới đẳng lưu đến giải thoát tri kiến đẳng lưu, chỗ có tướng giới đẳng lưu siêu thắng đến tướng giải thoát tri kiến đẳng lưu siêu thắng, chỗ có tướng tiến chỉ oai nghi tu hành chánh hạnh dũng mãnh. Những thứ như vậy đều là công đức của chúng sanh có. Nay ta quan sát cân lượng trong ấy, chẳng thấy có công đức nào bằng công đức của ta. Căn bổn vững chắc của tất cả chúng sanh đem so sánh đều không bằng ta cả. Này Xá Lợi Phất, lúc sơ sanh trong khoảng sát na, Đại Bồ Tát mau phát khởi diệu trí, biết rõ nghiệp báo. Do trí ấy trong khoảng thời gian đàn chỉ khéo, biết rõ bao nhiêu thứ tâm tướng của tất cả chúng sanh, rồi đem cân lượng so sánh đều chẳng thấy có bằng với ta. Do đó Đại Bồ Tát biết đúng rằng nay đây ta một mình ở ngôi tôn quý tối thượng, như sư tử chúa ở bậc vô úy, như đại lâm dương có oai đức lớn. Chân Bồ Tát chẳng chạm đất bốn phương đều đi bảy bước mà tuyên sướng lên rằng: ở thế gian ta là tối tôn đại, ở thế gian ta là tối thù thắng, nay ta sẽ chứng mé sanh lão tử. Ta sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não. Ta sẽ vì chúng sanh mà tuyên nói chánh pháp di diệu quảng đại tối thắng vô thượng. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát phát ngữ như vậy, âm thanh ấy liền nối không hở cáo tri khắp cả cõi đại thiên. Chúng sanh trong ấy nghe âm thanh ấy xong đều kinh sợ rẫn lông, thiên cổ nổi gian, toàn thế giới đều chấn động. Chỉ có chỗ Bồ Tát đứng chừng bằng bánh xe là an tĩnh, nguồn nước ngay dưới chỗ đất ấy cũng bất động. Đại Bồ Tát ấy quan sát thân mình, thấy có vô lượng tia sáng bao trùm. Sau khi chứng vô thượng Bồ Đề rồi, được vô lượng chúng sanh đồng nghiêm ngưỡng. Đây gọi là pháp không ai nhìn thấy được thứ tư. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát được bốn pháp không ai nhìn thấy được. Đó là do thuở quá khứ Đại Bồ Tát đối với thuyết Pháp Sư luôn kính thuận cúng dường. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát cho thành tựu các căn lành ấy nên lại được bốn pháp tấn tốc. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát đầy đủ chánh pháp của chư Phật Như Lai, đã nói không giảm thiếu và pháp được nói không hư thiết. Đây là pháp tấn tốc thứ nhất. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ những mạng lệnh của chư Phật Như Lai, như bảo tỳ kheo đến đây. Chúng sanh được bảo liền tiến đến chỗ Phật, tóc họ tự rụng, thân mặc ca sa, tay cầm bát đa la. Đây là pháp tấn tốc thứ hai. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí khéo biết tâm quá dị hiện tại của tất cả chúng sanh như chư Phật Như Lai. Đây là pháp tấn tốc thứ ba. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí biết bệnh cho thuốc đối với tất cả chúng sanh như chư Phật Như Lai. Đây là pháp tấn tốc thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp chẳng bị làm hại. Đó là lửa, dao, độc dược và vật khác không bao giờ làm tổn hại được. Tại sao? Vì thân Như Lai không sở y, không sở thọ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp không ai hơn. Một là vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sanh nào có thể ở trước Như Lai mà nói được rằng ta là Như Lai nói pháp chưa từng nghe, nhẫn đến một câu. Hai là vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sanh nào có thể ở trước Như Lai mà lập luận được đúng pháp đến một câu. Ba là vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sanh nào có thể tìm được ở Như Lai một chút tâm bất định. Tại sao? Vì chư Phật Như Lai luôn an trụ trong từ bi hỷ xả các đại định. Bốn là vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sanh nào có thể thấy rõ được các sắc tướng trên thân của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được đầy đủ năm pháp vô lượng. Một là chư Phật Như Lai Thi La vô lượng, hai là chư Phật Như Lai Chánh Văn vô lượng, ba là chư Phật Như Lai Chánh Định vô lượng, bốn là chư Phật Như Lai Chánh Huệ vô lượng, năm là chư Phật Như Lai giải thoát tri kiến vô lượng. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ Thi La Ba La Mật rồi, do thành tựu các thiện căn ấy nên được bốn trí vô chướng vô ngại. Một là trí biết đời quá khứ vô chướng vô ngại, hai là trí biết đời vị lai vô chướng vô ngại, ba là trí biết đời hiện tại vô chướng vô ngại, bốn là do tâm bình đẳng nên biết tánh ba đời bình đẳng. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu chánh trí, do chánh trí ấy nên chẳng nương gá gì khác mà đều biết rõ tất cả các pháp. Chư Phật Như Lai lại thành tựu trí bất tư nghị, do trí ấy mà biết rõ tướng mưa gió. Này Xá Lợi Phất, Như Lai biết rõ thế gian có gió lớn tên Olobaka, cho đến bao nhiêu sự giác thọ của chúng sanh đều do gió ấy dao động. Lượng của ngọn gió ấy cao ba câu lô xá. Không gian trên ngọn gió ấy lại có ngọn gió tên Vân Phong, lượng cao năm câu lô xá. Không gian trên ngọn gió Vân Phong lại có ngọn gió lượng cao 10 do Tuần tên Chim Bạc Ca. Không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 30 do Tuần tên Phệ Sách Phược Ca. Không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 40 do Tuần tên Khứ Lai. Này Xá Lợi Phất, cứ như vậy tuần tự lên trên có 60,000 tướng phong luân, do Đại Huệ Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, ngọn gió trên cùng tên Châu Biến Thượng Giới là nơi y chỉ của Thủy Luân. Thủy Luân ấy lượng cao 680 vạn do tuần, là chỗ y chỉ của đại địa trên ấy. Đại địa ấy lượng cao 6,8,000 do tuần. Mặt ngoài đại địa ấy có một tam thiên đại thiên thế giới, trong ấy có Phật hiệu Hoằng Uẩn Như Lai, đầy đủ 10 hiệu, đang hiện tại giáo hóa. Phật Hoằng Uẩn thọ 30 câu chi tuổi, có 30 câu chi na do Tha Thanh Văn đệ tử, đều là bậc đại A-la-hán và 100 câu chi đại Bồ-Tát. Này Xá Lợi Phất, sau khi ta nhập Niết Bàn đủ 1,000 năm, Đức Phật Hoằng Uẩn mới nhập diệt. Chánh pháp trụ thế đầy 1,000 năm, Xá Lợi Lưu bố lợi ích thế gian như ta vậy. Này Xá Lợi Phất, trí vô chướng ngại của Như Lai biết rõ quá trên thế giới của Phật Hoằng Uẩn vô lượng vô biên tướng phong luân và các Phật độ. Này Xá Lợi Phất, quá trên nữa lại có thế giới khác hiện không có Phật xuất thế mà có trăm ngàn vị độc giác ở. Chúng sanh nơi ấy gieo trồng căn lành từ chư vị độc giác ấy. Này Xá Lợi Phất, nương trí vô chướng ngại ấy, Đức Như Lai lại biết rõ trên thế giới ấy có hàng hà sa chư Phật xuất thế hiện đang độ chúng sanh. Mười phương vô lượng vô số bất khả tư nghị, bất khả xung lượng chư Phật Như Lai xuất thế hiện đang độ chúng sanh như vậy. Đức Như Lai dùng diệu trí vô chướng ngại đều biết rõ cả, cũng biết rõ tất cả những thế giới ấy hoặc thành hoặc hoại. Đức Thế Tôn nói lời trên đây rồi, Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: Đức Như Lai thành tựu những thiện căn gì mà được trí vô chướng vô ngại vô lượng bất tư nghị ấy? Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, do Đức Như Lai an trụ Thi La Ba La Mật, có trí huệ đối với chánh pháp, phát khởi ý tưởng cung kính tôn trọng, tưởng là thuốc hay, là trân bửu, là khó gặp, là thiện căn, lại có thể an trụ nơi ý tưởng nhiếp chánh pháp, do đó mà Như Lai được trí lớn lẹ sáng như vậy, và còn có thể biết rõ vô lượng vô số quá hơn trên nữa. Này Xá Lợi Phất, trí vô đoạn của chư Phật Như Lai vô lượng vô số bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng, bất khả thuyết tướng giảng lai. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ Thi La Ba La Mật lại được sức tự tại trong khoảng thời gian đàn chỉ, Như Lai qua đến hàng hà thế giới chư Phật rồi trở lại bổn xứ. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với chánh pháp Thi La Ba La Mật do tính giải thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì nên được mau chóng giải thoát. Do giải thoát ấy mà ta khéo giải thoát, ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát? Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát. Lại này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát ở nơi bốn thứ cung kính ấy, nghe pháp ấy rồi được lòng tin thanh tịnh vì thực hành Thi La Ba La Mật mà phát tâm như vậy: ta an trụ như vậy, ta an trụ nơi ấy, do ta thường an trụ như vậy nên ta thường chẳng rời chánh pháp chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thọ trì chương cú pháp môn của kinh này, do sức thiện căn như vậy nên lại được bốn thứ pháp do huệ mà thành tựu. Một là do đủ huệ mà hay phát khởi đại huệ, hai là do đủ huệ nên gặp chư Phật gần gũi kính thờ, ba là do đủ huệ nên có lòng tin thanh tịnh xuất gia vào đạo, bốn là do đủ huệ nên mau chứng vô thượng bồ đề. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật do thành tựu sức thiện căn ấy nên Đại Bồ Tát lại được bốn thứ pháp làm nên nhiều. Một là được thọ thân người gọi là pháp làm nên nhiều, hai là gặp Phật xuất thế gọi là pháp làm nên nhiều, ba là dùng lòng tin thanh tịnh xuất gia nhập đạo gọi là pháp làm nên nhiều, bốn là mau chứng vô thượng bồ đề gọi là pháp làm nên nhiều. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu sức thiện căn ấy nên lại được bốn thứ pháp chi phần. Một là được chi chuyển luân, tức là làm chuyển luân dương trong loài người, hai là sanh trời Phạm Thiên làm Đại Phạm Dương, ba là ở trong chúng chư thiên mà làm Thiên Đế, bốn là chứng vô thượng bồ đề rồi đủ tất cả pháp hiệu là Pháp Dương giáo hóa thế gian. Đức Như Lai lại được các năng lực cát tường, trí thanh tịnh chúng sanh, cảnh giới thần thông làm mắt sáng cho trời, người, tất cả thế gian. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Đấng mắt sáng cứu đời, bậc tối thượng tất cả, giỏi hiểu phương chữa trị nên chứng quả tịch diệt. Qua lại theo lời Thầy, cảm báo lành như vậy, chưa từng bị khổ não và các nghiệp bất thiện. Mau sanh lên cõi trời, mau trở lại loài người, mau gặp Phật xuất thế, mau rời xa các nạn, giàu to của cả nhiều, mắt thấy các kho kiếm, tay rờ đến chỗ nào, tự nhiên đầy của báo. Quá hiện ao hồ đẹp, thường đầy nước tám đức, là quả lành tự tại, chưa từng bị ưu não, tay chân chẳng què giá, không có tướng xấu xí, thân thể chẳng khô héo, cũng chẳng có giảm thiếu, chẳng gù chẳng thiếu mắt, ngón tay chẳng thiếu thừa, đầu khác đỉnh đầu voi, là quả lành tự tại. Dung mạo đều tròn đầy, chất nặng như khối vàng, đoan nghiêm người thích ngắm, gia thứa đều sáng bóng, chư thiên long quỷ thần và mọi người trong đời cung kính đồng cúng dường, là diệu đức tự tại, rời xa các ác đạo, đến cõi trời cõi người, mau ngộ đại bồ đề, là quả lành tự tại, sơ sanh đã biết rõ. Tâm tất cả chúng sanh, bốn phương đi bảy bước, tiếng tố cáo thế giới, người ấy trí tối thượng, người ấy huệ tối thượng, giải thoát cũng tối thượng. Tối thượng trong chúng sanh, huệ khiến huệ thanh tịnh, huệ nương trí gầy dựng, huệ trí cùng giải thoát, đều chứng y chư Phật, tự tánh sanh do huệ, thấy biết thì do trí. Nếu có đủ trí huệ, cầu chi đều toại nguyện. Nghĩa thậm thâm như vậy, Phật vì ông nói lược, người thiểu dục vô huệ đâu thọ được nghĩa này. Họ bị si làm si, các ác bức ngặt họ, phát khởi lòng giận hờn, chẳng kính trọng chánh pháp. Nếu chúng sanh thiểu dục với chánh pháp như vậy, chẳng có lòng kính trọng, lại phát khởi việc khác. Chúng sanh chẳng kính pháp, hờn ghét và mê chấp, lòng họ thường ô nhiễm, chẳng nên đem dạy họ. Các người đến ngày già, suy yếu bệnh trầm trọng, đến giờ họ lâm chung, luống nói trụ thân sao? Các người đến ngày già, suy yếu bệnh trầm trọng, vọng hưởng phần úng cúng, mau đọa vào địa ngục, còn khó được đủ giới, huống quả A-la-hán. Người tin xây miễu thờ, do đó lại bị đọa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát siêng tu hành giới hạnh như vậy. Vì cầu Bồ Tát tạng nên Đại Bồ Tát đem thân thờ các bậc thầy chánh hạnh, do đó được công đức như trên đã nói, lại còn được công đức bội hơn số trước vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Phải biết Đại Bồ Tát an trụ tạng Bồ Tát như vậy, khéo thực hành tự tại các Bồ Tát hành giới thanh tịnh di diệu. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là giới thanh tịnh di diệu? Này Xá Lợi Phất, vì thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là đối với chúng sanh không bao giờ làm tổn hại. Hai là đối với tài vật của kẻ khác chẳng bao giờ cướp trộm. Ba là đối với thê thiếp của người chẳng bao giờ nhiễm ô. Bốn là đối với tất cả chúng sanh chẳng bao giờ khi dối. Năm là với quyến thuộc thì hòa hiệp chẳng bao giờ trái rời. Sáu là đối với chúng sanh chẳng bao giờ nói thô cọc, vì hay nhịn chịu ác ngôn của họ. Bảy là xa rời ý ngữ, vì lời nói ra đều đã suy gẫm kỹ. Tám là xa rời tham lam, vì đối với sự thọ dụng của người không có ngã sở. Chín là xa rời giận hờn, vì hay nhịn chịu lời thô diệt nhục. Mười là xa rời tà kiến, vì chẳng tôn thờ chư thiên tiên thần quỷ khác. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là Thi La chẳng khuyết, vì chỗ chứng được chẳng do vô trí. Hai là Thi La chẳng thủng, vì sự bất bình đẳng đã xa rời. Ba là Thi La chẳng len, vì tất cả phiền não chẳng xen tạp. Bốn là Thi La chẳng nhiễm ô, vì được pháp lành làm tăng trưởng. Năm là Thi La đáng dâng cúng, vì tùy ý muốn đều tự tại hành động. Sáu là Thi La đáng ngợi khen, vì các bậc trí chẳng quở rầy. Bảy là Thi La chẳng thể chê, vì tất cả lỗi xấu đều chẳng dung chứa. Tám là Thi La khéo bảo hộ, vì khéo giữ gìn sáu căn. Chín là Thi La khéo phòng thủ, vì chánh trí tự nhiên luôn hiện tiền. Mười là Thi La khéo xu hướng, vì bồ đề nguyện làm trợ bạn. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là Thi La thiểu dục, vì đúng pháp thanh tịnh khéo biết lượng. Hai là Thi La tri túc, vì dứt hẳn tất cả sự tham trước. Ba là Thi La chánh hạnh, vì hay làm cho thân tâm đều xa rời. Bốn là Thi La tịch tỉnh, vì những ồn náo đều bỏ xa. Năm là Thi La có nhiều công đức trừ bỏ thị dục, vì do thiện căn tự tại mà thành. Sáu là Thi La thánh chủng tri túc, vì với dung nhan người chẳng đói chẳng hy vọng. Bảy là Thi La làm đúng như lời, vì trong tối hay sáng đều phụng nhiếp chẳng khi trời người. Tám là Thi La tự xét lỗi mình, vì thường dùng gương pháp soi rõ tâm mình. Chín là Thi La chẳng chơi người kém, vì giữ ý cho người. Mười là Thi La thành thục chúng sanh, vì chẳng bỏ rời các nhiếp pháp. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. một là Thi La lòng tin thanh tịnh đối với Phật vì rời lìa tâm tối tăm, hai là Thi La lòng tin thanh tịnh đối Pháp vì thủ hộ chánh Pháp, ba là Thi La lòng tin thanh tịnh đối với Tăng vì tôn kính thánh chúng, bốn là Thi La cúi xuống làm việc vì chẳng rời suy tư Phật Bồ Đề, năm là Thi La gần thiện hữu vì khéo chứa nhóm giác phần tư lương, sáu là Thi La rời xa ác hữu vì dứt bỏ tất cả ác pháp, bảy là Thi La đại từ ba la mật vì thành thực các chúng sanh, tám là Thi La đại bi ba la mật vì làm cho chúng sanh khốn ách được giải thoát, chín là Thi La đại hỷ ba la mật vì với chánh pháp sanh lòng hỷ lạc, mười là Thi La đại xả ba la mật vì với các tham sân đều xả bỏ cả. Lại này sẽ lợi Phất, lúc thực hành Thi La ba la mật, đại Bồ Tát lại được mười thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là Thi La đàn na ba la mật vì khéo thành thuộc các chúng sanh, hai là Thi La sằng đề ba la mật vì khéo hộ trì tâm chúng sanh, ba là Thi La tỳ lê gia ba la mật vì với các chúng hạnh chẳng thối chuyển, bốn là Thi La tỉnh lự ba la mật vì khéo đầy đủ tịnh lự tư lương, năm là Thi La bát nhã ba la mật vì lắng nghe căn bổn không nhàm không đủ, sáu là Thi La vui cầu nghe pháp vì thường ưa thỉnh cầu Bồ Tát tạng, bảy là Thi La chẳng kể thân vì luôn quán sát vô thường tưởng, tám là Thi La chẳng bảo trọng mạng sống vì dùng tâm như ảo thường quán sát, chín là Thi La các ý nguyện đầy đủ vì khéo thanh tịnh từ lúc phát tâm, mười là Thi La hòa hiệp Phật giới luật vì hồi hướng tất cả giới của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La ba la mật, vì đại Bồ Tát đầy đủ giới thanh tịnh như vậy nên chẳng có sự khoái lạc vi diệu nào của trời của người, mà đại Bồ Tát chẳng hưởng thọ, chẳng có nghề nghiệp khéo giỏi nào của thế gian mà đại Bồ Tát chẳng biết, chẳng có đồ cần dùng nào của chúng sanh thế gian mà đại Bồ Tát chẳng đủ, chẳng có phàm phu nào chẳng gây quán hại mà đại Bồ Tát chẳng hề giận họ, chẳng có thế gian nào chẳng hư dối gạt gẫm mà đại Bồ Tát đều chẳng tin nhận, không có chúng sanh thế gian nào mà đại Bồ Tát chẳng tưởng là cha ruột đối với họ, không có chúng sanh thế gian nào mà đại Bồ Tát chẳng tưởng là mẹ ruột đối với họ, không có chúng sanh thế gian nào mà đại Bồ Tát chẳng có ý tưởng bảo nhiệm gần gũi họ, không có một pháp hữu di nào mà đại Bồ Tát chẳng tưởng là vô thường sanh diệt. Này Xá Lợi Phất, biết rõ các hành vô thường rồi đại Bồ Tát chẳng kể thân mạng tu tập với thanh tịnh thật hành chánh hạnh của chư Bồ Tát làm, đó là để thành mãn Thi La ba la mật vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: trụ Thi La thanh tịnh, Bồ Tát có thể dùng diệu sắc diệu âm thanh tế độ người ưa pháp, mặt mắt đều viên tịch, chẳng đuôi điếc què gù, các thân phần đoan chánh đều do tịnh giới sanh, có đủ thế lực lớn chói rực oai quang lớn, lại do tinh tấn huệ khiến ác ma kinh sợ, vua chúa đều cúng dường, trời rồng đều tôn kính, khéo dứt các lưới nghi, siêng tu hành đại từ, an trụ tại giới tụ, pháp hành danh xưng lớn, khổ bức chẳng e sợ, trọn chẳng đọa ác thú, chúng sanh hôn mê ngủ, Bồ Tát đánh thức họ, thường không có tạm ngủ, cầu pháp khắp bốn phương, an trụ tại giới tụ, vì cầu Bồ Đề đạo, xả thí thượng trân bửu, vợ con xương thịt mình, cầu giáo pháp tối thắng và Phật pháp vô thượng, phải cung kính cúng dường các bậc đời dựa nương, nếu bị người mắng nhiếc, não hại cùng đánh đập, thêm thương và khen họ là do được lòng nhẫn, tu hành đúng như lời, lời nói thường chẳng dối, an tọa đạo tràn rồi, đại địa đều chấn động, với Phật pháp không nghi, bỏ rời đại chúng ta, được nhân thiên tôn thờ, gọi là cúng Thế Tôn. Các chúng sanh thế gian dùng dao gậy hại nhau, hay khiến họ hòa hiệp, đây là trí Bồ Tát. Chúng sanh bị khổ nặng nhiều trăm câu chi kiếp, dầu họ chẳng đến cầu, Bồ Tát chẳng bỏ họ, bạn lành đàm luận chung, do đây được nghĩa lợi mà chúng sanh chẳng cầu, trở lại hại lẫn nhau. Bồ Tát đem trân bửu đầy khắp cả đại địa và quốc độ chư Phật, dùng để cầu thiện hữu. Giả sử lấy dao bén cắt dứt lìa thân ta, với các chúng sanh ấy thường có lòng bình đẳng. Bỏ hành động kẻ ngu, làm nhân duyên Phật pháp, thường giữ giới thanh tịnh, an trụ pháp di diệu, tụ tập pháp tùy thuận, hạnh diệu hạnh bồ đề, để cầu vô thượng giác, tam minh huệ cam lộ, an trụ tại giới tụ, tu học các Phật pháp. Đây là người trí huệ, trời người nên cúng dường, biết rõ tất cả pháp, khéo thấu các nghề giỏi, hiểu sâu ý chúng sanh, hoằng dương pháp di diệu, giới tụ đã thanh tịnh, an tọa cội bồ đề. Hàng phục quân ma dữ, ngộ vô thượng chánh giác, sáng soi khắp thế giới, như tia sáng nhật nguyệt, Bồ Tát bậc tôn quý, hay mở mắt huệ thánh, trao tay diều chúng sanh, hỏi đạo đều khai thị, thường vui nhận lời người, chẳng hề có ganh ghét, bỏ vô lượng thân mình, bố thí nhiều của báo, chẳng hề có xa rời, Phật Bồ Đề tối thượng, tiến giới đã tròn đủ, khéo trụ lời chắc thiệt, chẳng hề có ảo ngụy, an trụ tại giới tụ, người đến chỗ Bồ Tát, hoặc đặt lời hư vọng, dầu nghe chẳng phản đối, mà luôn nương lời thiệt, nếu ai hứa Bồ Tát, giả nói cho y thực, trọn không đem đến cho, Bồ Tát không hề giận. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, vì đầy đủ Thi La thanh tịnh như vậy, nên Đại Bồ Tát đối với các hành thường tưởng là chẳng nên ưa thích, với các chúng sanh tưởng là cha mẹ, với các hữu tình tưởng là khó bảo toàn, với diệu ngũ dục tưởng chẳng phải diệu, với cảm giác hay biết tưởng chẳng hay biết. Có quan niệm như vậy rồi chẳng sanh khởi tâm bình đẳng chẳng bình đẳng. Tại sao? Lúc Đại Bồ Tát quan niệm như vậy, nếu sẽ khởi phát khởi tâm bình đẳng thì nên khởi xuất tâm nhập vào tịch diệt. Nếu sẽ phát khởi tâm bất bình đẳng thì nên khiến nhiễm tâm chuyển đổi bất bình đẳng. Suy gẫm rằng nhãn và sắc làm duyên mà sanh nhãn thức, nhẫn tâm sanh diệt, đều do chủng tử mà tâm thể ấy phát sinh. Đối cảnh sở duyên vọng tâm cho là tịnh, nếu suy gẫm biết được nó là phi lý và thể chất bất tịnh thì được giải thoát, nếu giải thoát nó thì là nó hết. Nó hết chỗ nào? Đó là tham hết, sân hết, si hết. Hết như vậy thì chẳng phải tham hết, sân hết, si hết. Tại sao? Nếu sát na tham có tận diệt thì lẽ ra có tham khác hết khác. Như vậy thì lẽ ra tham là thiệt, hết là thiệt. Nếu tham là thiệt thì lẽ ra chẳng diệt tận. Nhưng này Xá Lợi Phất, tất cả hữu tình đều do chẳng chánh tư duy, chẳng tác ý đúng lý nên sanh tham dục. Xét về tham dục do phân biệt mà khởi lên. Nếu không phân biệt thì tình chấp dứt. Nếu tình chấp dứt thì không có thiệt. Do vì không thiệt nên trong đó không có tham. Vì không tham nên tức là chân thiệt. Nếu là chân thiệt thì trong ấy không khổ. Do vì không khổ thì không thiêu não. Vì không thiêu não nên tức là chân thiệt. Nếu là chân thiệt thì trong ấy không nhiệt. Vì không nhiệt nên tức là thanh lương, nên tức là niết bàn. Ở trong niết bàn không có tham ái. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, xét về niết bàn không có tư lự, ta phải trừ diệt tham ái ấy. Vì tham ái hết nên gọi là được niết bàn. Nếu như vậy thì năng tham khác và sở tham khác, niết bàn lại khác. Đây nếu khác thì ở kia là kia. Nếu ở kia là kia, người trí phải nên suy tầm chỗ thiệt của kia. Suy tầm rồi chẳng được chỗ chắc thiệt. Nếu không chắc thiệt thì là hư giả. Nếu là hư giả thì là tịch tỉnh. Nếu là tịch tỉnh thì là không, không có pháp gì, không có ngã và ngã sở, hoặc thường, hoặc hằng, hoặc trụ, hoặc biến dị, thì không có hữu tình, không có thọ giả. Do như vậy nên không có khởi tham sân si. Này Xá Lợi Phất, do cớ gì có ngã và ngã sở? Chấp đây là ngã, đây là ngã sở hữu. Vì điên đảo chấp ngã nên chấp ngã sở hữu, vì chấp ngã sở hữu nên có sở tác. Ở trong sở tác phát khởi bốn hành động, đó là thân sở tác, ngũ sở tác, ý sở tác. Do ý tư duy khởi thô ác ngữ, từ đó bèn phát sanh vận dụng thân để làm hại. Này Xá Lợi Phất, tất cả phàm phu ngu si do vì họ phát khởi ý tưởng mình người dị biệt nên bị ý tưởng nó nắm, bị ý tưởng nó trói. Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật nên biết rõ sự ấy là điên đảo, rồi chẳng quen gần các hành. Tại sao? Vì do quen gần mà sanh sợ sệt. Đại Bồ Tát nghĩ rằng nay ta vì cầu không sợ sệt để độ các chúng sanh thì chẳng nên ở nơi kia mà sanh sợ sệt, ta phải cùng kia thân ái. Này Xá Lợi Phất, thế nào là đối với chúng sanh Đại Bồ Tát tưởng là cha mẹ? Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát nghĩ rằng từ đời lâu xa quá khứ đến nay không có một chúng sanh nào mà chẳng phải là cha là mẹ. Tất cả chúng sanh chắc chắn từng làm cha hoặc làm mẹ ta. Do chỉ ở nơi họ sanh tâm tham nên bỏ ý tưởng là mẹ, sanh tâm sân nên bỏ ý tưởng là cha, mãi lưu chuyển sanh tử chẳng dứt. Suy nghĩ như vậy rồi ở nơi chúng sanh Đại Bồ Tát đều tưởng là quyến thuộc cả. Này Xá Lợi Phất, như thuở quá khứ vô số vô lượng bất tư nghị kiếp, bây giờ có Phật hiệu tối thắng chúng xuất thế đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật ấy thọ 9 câu chi năm cùng 9 câu chi na do tha chúng đại thanh văn câu hội. Lúc ấy có một Bồ Tát tên Đắc Niệm, sanh tại Dương Cung, thân hình đoan nghiêm khả ái, có đủ sắc tướng tròn sạch đệ nhất. Lúc Bồ Tát sơ sanh, Phụ Dương đã ban cho 84,000 thể nữ trẻ, quyến thuộc lại tặng 84,000 thể nữ trẻ đẹp. Bạn hữu của Phụ Dương cũng tặng 84,000 thể nữ trẻ đẹp, muốn lúc Bồ Tát lớn lên có người theo hầu. Bây giờ Phụ Dương lại vì Bồ Tát mà xây cung điện 3 mùa: điện mùa nóng, điện mùa mưa và điện mùa lạnh, để Bồ Tát theo mùa tùy ý ở. Lại còn ban cho 100,000 kỹ nhạc làm vui Bồ Tát. Lúc nghe nhạc âm nổi lên, Bồ Tát ấy có ý tưởng sanh diệt vô thường. Lúc tiếng nhạc tạm dứt, Bồ Tát ấy suy tìm âm thanh ấy nương gì mà khởi, chỗ nào mà sanh, từ đâu mà dứt, chỗ nào mà mất. Lúc quan sát như vậy, Bồ Tát ấy chẳng còn có ý tưởng ngày đêm sai biệt, chỉ luôn tưởng vô thường, tưởng không có gì đáng vui ưa ở thế gian cả. Này Xá Lợi Phất, trong 40,000 năm, Bồ Tát Đắc Niệm chưa hề ham say âm nhạc, lại trong 40,000 năm nữa, đối với ngũ dục chưa hề tham nhiễm. Khi ấy, Bồ Tát Đắc Niệm ở trong thâm cung nhập tứ tỉnh lự phát ngũ thần thông, liền dùng sức thần túc bay lên hư không, thẳng đến chỗ Đức Tối Thắng Chúng Như Lai, thưa thỉnh được chút ít chánh pháp rồi trở về bổn cung. Ngày Đức Tối Thắng Chúng Như Lai nhập Niết Bàn, Bồ Tát Đắc Niệm lại đến chỗ ở của Phật hỏi chư tỳ kheo hiện nay Đức Như Lai ở đâu, tôi muốn được hầu cận cúng dường. Chư tỳ kheo cho biết là Đức Phật Tối Thắng Chúng đã nhập Niết Bàn. Bồ Tát ấy được tin Đức Phật nhập Niết Bàn liền ngã xuống chết ngất. Dây lâu tỉnh lại nói kệ rằng: Đấng Huệ Nhật soi đường, đến bờ kia các pháp, ta ở chỗ phóng dật, tại sao tự khi dối? 100,000 câu chi kiếp, Phật xuất thế một lần mà ta chẳng phụng thờ, lấy ai để cứu nương? Như ta tự suy nghĩ, mẹ ta chẳng biết thương, sao mẹ chẳng cho hay để ta sớm thấy Phật? Cha cũng chẳng biết thương, dùi ta trong ngũ dục, bị đó giam cầm rồi, chẳng gần thờ Như Lai. Chẳng được nghe lời Phật, 60 âm thanh diệu, đời sống mất lợi lành, vì chẳng phụng thờ Phật, đấng đại bi cứu đời. Đến bờ kia các pháp, ta bị kiêu giật nắm, chẳng gần thờ Thế Tôn, ngàn ức do tha kiếp, khó thấy được chư Phật. Ta chẳng lo cúng dường, nhập diệt rồi mới đến, Nay ta lại suy nghĩ, cha mẹ đều chẳng tốt. Lúc ta vừa lớn khôn, sao chẳng nhắc đến Phật cho ta được thấy Phật, thường gần kề Như Lai, để luôn luôn cúng dường và được nghe chánh pháp. Đức Như Lai tuyên dương 60 âm thanh diệu mà ta chưa được nghe, nhập diệt rồi mới đến. Nay ta mất lợi lành, niết bàn rồi mới đến. Không ai nói diệu pháp như Phật trước đã nói. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Đắc Niệm đi đến bên giường Đức Tối Thắng Chúng Như Lai, nhập niết bàn khóc than thảm thiết, đi nhiễu bên hữu giường Như Lai trăm ngàn vòng, rồi đứng qua một phía mà nói kệ rằng: Phật là đấng quần sanh tôn quý, hiển dương pháp nhiệm màu vô thượng. Nay ta phát khởi tâm chí thành để được Bồ Đề Tối Thắng ấy. Nay ta kính lễ chân Như Lai, đấng trí huệ lớn lời chân thiệt. Nguyện ta sẽ được trí huệ ấy, đồng như trí huệ Phật đã được. Xưa ta hèn kém không trí huệ, đọa trong phẩm loại hàng ma ngoại, ở nhà ở cung nhiều ép buộc, chẳng được gần Phật để phụng thờ. Ta đã từng tu phước thắng diệu, do đó được tạm thấy Như Lai, nhưng chưa được Phật rộng dạy truyền, nên nay ta phải khổ sầu lớn. Nay ta đối trước chúng thiên long, phát nguyện chí thành lời chân thiệt. Nếu ta kỳ vọng mà chân thiệt, sẽ đúng như lời đều toại nguyện. Nguyện ta sẽ ở đời vị lai. Chư Phật Như Lai hiện ra đời, thấy nghĩa thậm thâm dụng rộng lớn, tuyên nói chân thiệt pháp vô thượng. Ta chẳng sanh nhầm các chướng nạn, đối với ngũ dục chẳng ham gần, tự tại với sắc chẳng bị chuyển, xô sập nhà giam của quân ma. Đời đời thường được thấy chư Phật, hiện tiền được nghe pháp vô thượng. Thấy Phật sanh lòng tin thanh tịnh, sanh lòng tin rồi tu các hành. Nếu nguyện chí thành của ta phát, quyết sẽ thiệt được không hư luống. Khiến Đức Như Lai lại ngồi dậy, như đứa ngủ say bỗng thức giấc. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Đắc Niệm phát lời chí thành xong, Đức Tối Thắng Chúng hiện nằm nhập niết bàn thoạt ngồi dậy. Bây giờ trăm ngàn câu chi chư thiên đem y thượng diệu rải lên cúng dường. Bồ Tát Đắc Niệm vui mừng bay dọt lên hư không nói kệ rằng: Đấng đại từ bi soi cứu đời, đấng đại đạo sư đại thần thông, đấng đại giác ngộ thế gian nương, đấng tuyên chánh pháp diệu vô thượng. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Đắc Niệm nói kệ ca ngợi Đức Phật rồi lại muốn cho đại chúng càng thêm vui mừng, nên ở trước Đức Phật nói kệ rằng: Ta ở đời sau sẽ làm Phật, xuất thế độ sanh như Thế Tôn, đại chúng phải nên bắt chước học, sắm đủ mọi thứ cúng dường Phật. Đấng đời dựa nương khó nghĩ bàn, có ai thấy Phật chẳng kính mến. Phật thương chúng ta và chúng sanh, đã nhập niết bàn lại ngồi dậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Đắc Niệm ấy ở trong chánh pháp của Đức Tối Thắng Chúng Như Lai, sắp đặt cúng dường to lớn trồng các gốc lành. Do sức thiện căn ấy, sau khi mạng chung sanh lên các cõi trời, trải qua 20 câu chi đại kiếp chẳng đọa ác đạo, lại trải qua 20 câu chi đại kiếp chẳng thọ dục lạc. Trong thời gian ấy, Bồ Tát Đắc Niệm gần gũi cúng dường 7.000 đức Phật. Vì cầu vô thượng Bồ Đề nên thường tu phạm hạnh. Ở kiếp sau cùng trong thời kỳ mạt thế, cảm được thân thắng thượng, từ sức thiện căn phát khởi thành đẳng chánh giác, hiệu là Ta La Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, thọ 20 câu chi năm, cùng các đệ tử hai hồi thuyết pháp. Hồi thứ nhất có 20 câu chi đệ tử đại thanh văn, hồi thứ hai có 40.000 đệ tử đại thanh văn, tất cả đều là đại A La Hán, hết phiền não, có thế lực lớn, tâm được tự tại, đã đến bờ kia. Sau khi Đức Phật Ta La Dương nhập Niết Bàn, Xá Lợi Lưu Bố xây tháp cúng dường, chánh pháp ở đời đủ 10.000 năm. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất nên biết, Bồ Tát đắc niệm ấy 20 câu chi kiếp chẳng sa đọa ác đạo, lại bằng thời gian ấy chẳng gần các tham dục. Trong khoảng thời gian ấy gặp 7.000 đức Phật, ưa thích các Phật pháp, thường tu hạnh thanh tịnh, sau cùng chứng Bồ Đề, hiệu Ta La Vương Phật, chứng vô thượng giác rồi, lợi ích các chúng sanh, 20 câu chi năm tuyên rộng pháp vi diệu. Chúng 20 câu chi, hội thứ 24 vạn đều là Đại La Hán, thánh đệ tử của Phật. Sau khi Phật nhập diệt, Xá Lợi Rộng Lưu Bố xây 6 vạn câu chi, linh tháp để cúng dường, chánh pháp trụ tại thế, đủ 10.000 năm trọn. Người nghe Phật chánh giáo, sanh lòng tin thanh tịnh, Đức Phật nói chánh pháp, người trí chẳng nghi ngờ, trọn chẳng đọa ác đạo, mau chứng đại niết bàn. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật nên giới trụ thanh tịnh, giới chúng sanh tưởng là cha mẹ. Đại Bồ Tát nghĩ rằng xưa kia ta vì tâm tham mà bỏ ý tưởng là mẹ, vì tâm sân mà bỏ ý tưởng là cha. Nay ta thực hành Thi La Ba La Mật an trụ nơi giới thanh tịnh, nơi ngũ dục kia luôn có ý tưởng nhàm chán xa rời. Do có chánh tư duy như vậy nên Đại Bồ Tát có thể biết rõ tướng ngũ dục, lại hay biết rõ ngũ dục đáng chán đáng rời. Những gì là tướng ngũ dục và nhàm lìa? Gọi là dục tức là tham ái. Với nhãn thức tham, những sắc bị biết thì gọi là dục. Với nhĩ thức tham, những âm thanh bị biết thì gọi là dục. Với tỷ thức tham, những hương vị biết thì gọi là dục. Với thiệt thức tham, những gì bị biết thì gọi là dục. Với thân thức tham, những xúc bị biết thì gọi là dục. Nếu có tham ái thì có chấp trước. Xét về chấp trước thì gọi là kết. Kết gọi là phát khởi. Phát khởi gọi là trói, lại cũng gọi là hí luận chẳng thiệt. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh đều bị hí luận chẳng thiệt ấy nó trói, nó quấn, nó trói khắp, nó tăng thượng trói khắp mà chẳng giải thoát được. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh bị những gì trói cột mà gọi là bị trói, đó là bị sắc nó trói, bị tham hương vị và xúc nó trói nên gọi là bị trói. Là những gì là sắc nó trói? Đó là ở nơi tự thân chỗ có những hình sắc vọng sanh ý tưởng là ngã, là mạn giả, là hữu tình, là thường hằng, là chẳng biết gì, là thiệt, là toàn, là hiệp nhất. Những ý tưởng ấy gọi là sắc nó trói. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là bị sắc trói? Đó là ở nơi tự thể tướng ngã đã được phát khởi ấy rất mến, rất quý trọng sanh ngã ái lớn, với thê thiết quyến thuộc luyến ái chẳng thôi. Đây gọi là bị sắc trói. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh ấy đã được thọ dụng các dục lạc rồi tạo nên các nghiệp bất thiện, chẳng biết được đúng thiệt lỗi lầm của ngũ dục. Này Xá Lợi Phất, tất cả ngũ dục không thứ nào là chẳng phải tội lỗi, thế nên đối với các tội lỗi, người trí chẳng nên tham dục. Nhưng đọa ác đạo là lỗi nặng của tham dục, Phật sẽ khai thị tướng ấy cho ông. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là hay đọa ác đạo là lỗi nặng của ngũ dục? Này Xá Lợi Phất, người quen gần gũi dục thì chẳng có chút ác nào mà chẳng gây tạo, lúc nó chín mùi thì chẳng có chút khổ nào mà chẳng gánh chịu. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, Đức Phật xem thấy tất cả chúng sanh trong thế giới, quán hại lớn của họ không gì hơn thê thiếp nữ sắc của tham dục. Này Xá Lợi Phất, xét về người trí tức là Như Lai, nó là người vô trí tức là chúng sanh vậy. Nếu là chỗ bị quở trách của người trí thì gọi là chân thiệt, nếu là những sự nhiếp thọ của người vô trí thì chẳng chân thiệt. Này Xá Lợi Phất, người vô trí nhận chịu những gì? Đó là nhiếp thọ những pháp hữu vi, nhiếp thọ thê thiếp con cái. Những người vô trí ấy trở lại bị thê thiếp con cái nhiếp thọ, cứ phải xoay dần nhiếp thọ nhau như vậy thì chẳng nhiếp thọ thánh đạo. Này Xá Lợi Phất, vì bị trói buộc nơi thê thiếp vợ con nên người vô trí ấy sanh nhiều chướng ngại nơi pháp lành. chướng ngại những gì? Đó là chướng ngại xuất gia, chướng ngại thi la, chướng ngại tỉnh lự, chướng ngại thiên đạo, chướng ngại niết bàn, lại hay chướng ngại các pháp diệu thiện. Này Xá Lợi Phất, người vô trí ấy nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc con cái như vậy, nói tóm lược là nhiếp thọ quán thù, là nhiếp thọ địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, các ác đạo, là nhiếp thọ các pháp ác bất thiện, mà chướng ngại tất cả pháp hiền thánh. Giả lại nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc như vậy, còn chướng ngại cả sự ăn ngon, huống là những thắng pháp khác. Này Xá Lợi Phất, tóm lược mà nói về chướng ngại ấy, đó là chướng ngại thấy Phật, chướng ngại nghe Pháp, chướng ngại phụng Tăng, chướng ngại lòng tin đối với Phật, Pháp và Tăng, chướng ngại được vô nạn, chướng ngại bảy thánh tài, tiếng, giới, văn, xã, huệ, tàm và quý. Này Xá Lợi Phất, nếu nhiếp thọ những sắc dục thê thiếp nam nữ, tức là nhiếp thọ bất tín, ác giới, tà văn, xen lẫn và tà kiến cùng vô tàm vô quý, lại cũng nhiếp thọ bệnh ung, tên độc, khói lửa, rắn độc. Này Xá Lợi Phất, nếu thích ở nhà mê say chẳng rời bỏ, tức là thích ở mồ mả. Thế nên Phật nói ở tại gia như ở gò mã, như ở đồng quan, không chỗ dựa nương, liền mất tất cả pháp trắng sạch. Này Xá Lợi Phất, nếu say đắm nơi sắc dục nam nữ thê thiếp, phải biết đó chính là say đắm ngoài nổ của trái pháo, là say đắm mũi nhọn của dao bén, là say đắm hòn sắt nóng đỏ lớn, là say đắm nằm giường sắt nóng, là say đắm ngồi ghế sắt nóng. Này Xá Lợi Phất, nếu say đắm trang điểm vòng hoa hương hoa, chính là say đắm dòng sắc nóng cướp đái xoa thân. Này Xá Lợi Phất, nếu nhiếp thọ nhà cửa để ở, đó là nhiếp thọ chung sắc nóng lớn. Nếu nhiếp thọ tôi trai tớ gái công nhân, đó là nhiếp thọ quỷ tốt ác địa ngục. Nếu nhiếp thọ gia súc, đó là nhiếp thọ chó sắt ngựa đen ở địa ngục, lại là nhiếp thọ trăm ngàn lính cấm vệ địa ngục. Nếu nhiếp thọ nữ sắc thê thiết, phải biết đó là nhiếp thọ tất cả khối sầu lo buồn khổ. Này Xá Lợi Phất, thà gá nằm trên giường sắc nóng rộng ngàn na do tha, chớ chẳng dùng lòng ái nhiễm xa nhìn các nữ sắc thê thiếp của cha mẹ cung cấp, huống là gần kề ôm ấp. Này Xá Lợi Phất, phải biết phụ nhân là gốc các sự khổ, là gốc chướng ngại, là gốc sát hại, là gốc trói buộc, là gốc ưu sầu, là gốc quán đối, là gốc sanh manh. Phải biết phụ nhân diệt mất thánh huệ nhãn, phải biết phụ nhân như hoa sắc nóng đỏ rải trên đất chân dẫm lên đó, phải biết phụ nhân lưu bố tăng trưởng các tánh tà ác. Này Xá Lợi Phất, cớ gì gọi là phụ nhân? Chữ phụ ấy có nghĩa là mang gánh nặng. Tại sao? Vì hay khiến chúng sanh mang gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh chịu lấy gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh khốn nơi gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh giữ lấy gánh nặng mà đi. Vì hay khiến chúng sanh giác gánh nặng đi khắp nơi, vì hay khiến chúng sanh lòng khổ nhọc đối gánh nặng ấy, vì hay khiến chúng sanh bị gánh nặng ấy nung bức, vì hay khiến chúng sanh bị gánh nặng thương tổn vậy. Này Xá Lợi Phất, chữ phụ ấy lại có nghĩa là chỗ mà chúng sanh thua thiệt, chỗ trôi chìm của mọi tham ái, chỗ nộp thuế của kẻ thuận theo vợ, chỗ mê hoặc của vợ đẹp, chỗ quy đầu của vợ hơn, chỗ roi giọt của kẻ sợ vợ, chỗ phóng túng của vợ tự do, chỗ khổ mệt của kẻ làm mọi vợ, chỗ vui mừng ngưỡng mộ của kẻ theo vợ. Do các cớ ấy nên gọi những chỗ như vậy là phụ. Lại này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời vì cớ vợ chẳng bỏ nên gánh nặng chẳng bỏ. Những gánh nặng gì? Đó là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Phụ nhân trong đời có thể làm cho chúng sanh chẳng bỏ gánh nặng ngũ uẩn như vậy, nên gọi ngũ uẩn là phụ. Này Xá Lợi Phất, lại có gì người đời gọi vợ là cố đệ nhị? Vì nữ nhân ấy là bạn thứ hai phạm thi la, là bạn thứ hai phạm oai nghi, là bạn thứ hai phạm chánh kiến, là bạn thứ hai khi uống ăn, là bạn thứ hai đi đến địa ngục, bàn sanh, quỷ đạo, là bạn thứ hai làm chướng thánh huệ, làm ngại vui niết bàn nhiếp lấy tất cả khổ vậy. Vì thế nên người đời gọi vợ là cố đệ nhị. Này Xá Lợi Phất, lại có gì người đời gọi vợ là mẫu chúng? Vì nữ nhân sanh nhiều lỗi lầm vô biên sự ảo dối nên gọi là mẫu chúng. Nếu ai đeo theo mẫu chúng tự do thì nên biết là sa vào trong tay quân ma tự do làm ác. Phải biết tất cả nữ giới trong đời sanh nhiều lỗi lầm vô biên ảo dối, lòng họ nhiều tháo động, nhiều lưu đãng nghiêng úp chẳng dừng. Lòng họ như khỉ như vượng, họ khéo thuật hiện bài ảo dối, vì thế nên gọi nữ nhân là mẫu chúng. Này Xá Lợi Phất, nói mẫu chúng tức là thôn mẫu ảo, cũng gọi là thành ảo, là ấp ảo, là thủ đô của ảo dương, là nhà trọ của ảo khách, là quán xá của ảo nhân, là ảo quốc, ảo thôn, ảo xứ, ảo phương, là thế gian ảo, thế giới ảo, vô biên ảo, quảng đại ảo, vô lượng ảo, bất tư nghị ảo. Do vì là nỗi nặng dục lạc hay đến ác đạo, nên hiệu nữ nhân là thôn mẫu ảo. Thí như nhà ảo thuật học giỏi ảo thuật, ở giữa công chúng hiện ra nhiều sự ảo dối. Cũng vậy, mẫu ảo thôn học giỏi thuật ảo dối của nữ nhân có thể khiến người chồng hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc rờ, hoặc chạm đều bị trói buộc. Nữ nhân lại giỏi cách mê hoặc, do đó họ có thế lực nhiều. Phàm họ có động tác như ca vũ, cợt cười, khóc than, hoặc đi đứng ngồi nằm đều khiến người chồng chẳng tự chủ mà bị họ trói buộc sai sử. Thí dụ trong đời ruộng lúa chín bị mưa đá phá nát ngập lụt. Cũng vậy, mẫu ảo thôn như mưa đá tuôn vào ruộng người chồng phá nát tất cả pháp lành lúa tốt. Này Xá Lợi Phất, phụ nhân có bao nhiêu là lỗi nặng thẳng đến ác đạo mà phàm phu ngu si bị họ mê hoặc chẳng hay biết là lỗi nặng, trở lại nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc rồi mê say trong ấy. Này Xá Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát Trí Huệ thực hành Thi La Ba La Mật nên ở nơi các dục lạc biết rõ là lỗi, bèn y theo chánh pháp phát khởi hai ý tưởng, đó là với hàng ngu phu có ý tưởng là ác nhân, với chư Phật và Bồ Tát có ý tưởng là thiện nhân. Có ý tưởng ấy rồi, Đại Bồ Tát ấy nghĩ rằng nay ta phải đến chỗ thiện nhân mà không nên đến chỗ ác nhân. Ta không nên đến chỗ địa ngục bằng sanh ngã quỷ. Ta không nên đến chỗ phá thi la, chỗ phạm luật nghi. Ta phải đến chỗ tối thắng vô thượng vô chướng ngại, rời lìa hẳn các pháp ác trược. Ta phải đến chỗ chư Phật Như Lai đại trí huệ. Ta phải ngược dòng mà đi, không nên thuận dòng. Ta phải như sư tử rống, chẳng phải như treo kiêu. Ta phải hiển hiện thế lực như kim sí điểu dương, chẳng nên hiển hiện sức mọn của côn trùng nhỏ. Ta phải làm người hiền lương, chẳng nên làm người hiểm ác hư hỏng. Ta phải ăn món ăn hiền lương thắng thượng trong sạch, chẳng nên ăn món vô lương hạ tiện nhơ bẩn. Ta phải tu hành tỉnh lự di diệu, tỉnh lự tối thắng, tỉnh lự thù đặc, tỉnh lự đệ nhất, chẳng nên tu hành các tỉnh lự hạ liệt, không phải các loại tỉnh lự trên. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng ta phải du hí trong tỉnh lự chư Phật, chẳng nên du hí trong các tỉnh lự của thanh văn, độc giác phàm phu. Ta phải tu hành tỉnh lự không y dựa, chẳng nên tu hành tỉnh lự y dựa nơi sắc, y dựa nơi thọ tưởng hành thức, chẳng nên tu hành tỉnh lự y dựa nơi tịa thủy quả phong, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa dục giới sắc giới vô sắc giới, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa nơi đời này đời khác, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa nơi đã thấy, đã nghe, đã nhớ, đã biết, đã được, đã chạm, đã chứng. Ta phải tu hành tỉnh lự không y dựa. Do tu tập như vậy nên chẳng tổn mình, cũng chẳng tổn người, cũng chẳng cùng tổn. Ta phải cần cầu viên thành Phật trí, há lại nên cầu các dục lạc thế gian. Này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Thi La Ba La Mật có chánh quán như vậy rồi, Đại Bồ Tát lại phải phát khởi bốn thứ chán lìa. Một là có thể đối với các dục lạc mà sanh chán lìa, hai là đối với các cõi có thể sanh chán lìa, ba là đối với các chúng sanh chẳng biết ơn hay sanh chán lìa, bốn là đối với tất cả chỗ làm những khổ não hay sanh chán lìa. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát quan sát các hữu tình ở nơi ác đạo, thấy nữ sắc đẹp, sanh lòng tham thì phải phát khởi bốn ý tưởng chán lìa. Đó là những ý tưởng thối thất, té ngã, đi cầu tiêu và mũ chảy cứt thúi dơ. Này Xá Lợi Phất, các hữu tình ở ác đạo mà có hiểu biết, thấy nữ sắc đẹp còn phải có bốn ý tưởng như trên, huống là loài người. Này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử ở đại thừa, những người chán lìa tất cả pháp hữu vi, khi thấy nữ sắc đẹp phát khởi bốn ý tưởng thối thất, té ngã, đi cầu tiêu, mũ cứt. Nếu còn sanh lòng tham thì lại phải phát sanh ba ý tưởng thân thuộc. Nếu bằng mẹ thì tưởng là mẹ, bằng chị em thì tưởng là chị em, bằng con cháu thì tưởng là con cháu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe Phật giảng dạy mà khéo hiểu được thì phải tùy thuận kinh điển Thi La Ba La Mật như vậy. Tại sao? vì khó có chúng sanh nào từ đời lâu xa đến nay mà chẳng phải đã từng làm cha mẹ ta. Nếu gần kề thê thiếp nữ nhân, đó là gần kề người mẹ đời quá khứ vậy. Này Xá Lợi Phất, nghe Phật giảng dạy rồi, Đại Bồ Tát vì được thanh tịnh nên phải siêng tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, ngu phu trong đời trái nghịch chẳng tin chánh pháp ấy, Bồ Tát thì tùy thuận chánh pháp không trái nghịch. Nếu ai đã tu hành chánh quán ấy mà tâm tham vẫn còn, thì phải theo đúng lý để quán sát tâm tham ấy thấy gì mà phát sanh. Nếu do nơi nhãn căn mà khởi tâm tham, lại phải theo đúng lý quán sát. Ta do nhãn căn mà phát khởi ái nhiễm, vậy ai thấy được nhãn căn? Có phải là nhãn căn thấy nhãn căn chăng? Thế thì tự nó thấy nó chăng? Tại sao? Kia cũng là nhãn căn mà đây cũng là nhãn căn, đều do tứ đại tạo thành, lại do đại chủng sanh ra. Chẳng phải do tự thể kia ở nơi tự thể này mà sanh nhiễm ái, lại chẳng phải nơi tự thể ta mà sanh nhiễm ái. Tại sao? Vì kia tức là đây vậy. Nếu ở nơi kia sanh nhiễm ái thì phải ở nơi đây sanh nhiễm ái. Tại sao? Vì không sai khác vậy. Phàm phu trong đời ngu si cùng chung trong tham ái, ta phải cầu những pháp khác biệt họ. Tại sao? Vì những cảm giác ái dục đều vô sở đắc vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: lẫn nhau đồng một thể, đều không tánh sai khác, do trái lý tà chấp phát khởi tâm tham ái, sao do tứ đại sanh lại nhiễm được đại tạo. Các pháp dường như ảo, không gì khởi tham ái. Ngu phu nhận biết sai, vọng sanh lòng tham ái. Kẻ bất tiếu sanh tham, người hiền thiện không ái. Khắp cả mười phương cõi, không tìm được tham thiệt. Chỉ do nhận biết sai, nên sanh lòng tham ấy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi mà lòng tham ấy vẫn còn, lại phải tùy thuận kinh điển như vậy. Nhãn căn như khối bọt nước chẳng bốc nắm được. Tại sao? Vì khối bọt nước ấy cũng như tất cả pháp đều không có ngã, cũng không có tình, không có thọ giả, không tri giả, không kiến giả, không nhân giả, không ý sanh, không tác giả, không thọ giả. Ở trong tất cả pháp vô tác vô thọ như vậy thì ai nhiễm ái được và nhiễm ái chỗ nào? Này Xá Lợi Phất, nhãn căn như bóng nước chẳng cứng chắc. Tại sao? Vì bóng nước cũng như tất cả pháp vốn không có ngã, không có tình, không thọ giả, không tri giả, kiến giả, không có nhân, không tác giả, không thọ giả. Ở trong những pháp không tác không thọ như vậy, ai nhiễm ái được, nhiễm ái chỗ nào? Này Xá Lợi Phất, nhãn căn như dương diệm, do khác ái sanh như cây chuối chất chẳng cứng chắc, như cảnh mộng chẳng thiệt, như gian do các duyên, như bóng yên nghiệp mà hiện, như án mây bay tan, như chớp xẹt liền mất, như hư không rời ngã ngã sở, như cỏ cây đất đá vì là vô tri, như máy chuyển động theo gió, như đống rác mục mau thối rã, như giếng trên gò luôn già khô. Nhãn căn chẳng còn lâu rồi sẽ chết hư, vốn không ngã, không tình, không mạng, không tri giả kiến giả, không nhân, không tác giả thọ giả. Ai nhiễm ái và nhiễm ái chỗ nào? Như với nhãn căn, quán sát những căn, những trần, tất cả các pháp cũng theo đúng lý như vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát quán sát đúng lý như vậy mà còn bị các tham ái kéo dắt thì không bao giờ có. Đại Bồ Tát chánh quán như vậy phải biết là rời hẳn tham ái đối với các pháp. Đây gọi là lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Đại Bồ Tát diệt các tham ái trọn vẹn thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, thực hành Thi La Ba La Mật như vậy, Đại Bồ Tát chẳng làm những nghiệp hại chúng sanh, dầu cho lúc mạng sống của mình bị đe dọa cũng chẳng làm tổn hại tất cả chúng sanh, chẳng làm những nghiệp trộm cướp, tà hạnh, vọng ngôn, ác khẩu, ly gián, ỷ ngữ, chẳng sanh lòng tham, lòng sân, tà kiến. Dầu cho mạng sống của mình bị đe dọa cũng chẳng phạm các điều ác ấy. Đây gọi là Thi La thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, do thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát đầy đủ vô lượng vô biên Phật Pháp. Do thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát đầy đủ thành tựu Thi La chẳng khuyết, vì chẳng gần kề kẻ vô trí vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng lũng, vì hay xa rời Pháp bất bình đẳng vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng lem, vì chẳng gần kẻ ác và các phiền não vậy. đầy đủ thành tựu thi la chẳng ô nhiễm, vì chỉ do pháp lành làm tăng trưởng vậy. Đầy đủ thành tựu thi la ứng cúng, vì làm như sở nguyện vậy. Đầy đủ thành tựu thi la khen ngợi, vì chẳng bị người trí quở trách vậy. Đầy đủ thành tựu thi la khéo giữ gìn, vì viên mãn chánh niệm và chánh tri kiến vậy. Đầy đủ thành tựu thi la chẳng chê, vì các lỗi lầm chẳng sanh vậy. Đầy đủ thành tựu thi la khéo hộ trì, vì khéo phòng vệ các căn vậy. Đầy đủ thành tựu thi la cao rộng, vì được chư Phật nhớ biết vậy. Đầy đủ thành tựu thi la thiểu dục, vì biết lường vậy. Đầy đủ thành tựu thi la tri túc, vì dứt vui mừng vậy. Đầy đủ thành tựu thi la chánh hạnh, vì thân tâm xa rời vậy. Đầy đủ thành tựu thi la tịch tỉnh, vì chán phiền rộn vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thánh chủng thiện hỷ, vì chẳng mong chẳng đói nhan sắc vậy. Thành tựu đầy đủ thi la công đức ít sự việc, vì tự tại sanh trưởng các thiện căn vậy. Thành tựu đầy đủ thi la làm đúng như lời, vì chẳng dối trời người thế gian vậy. Thành tựu đầy đủ thi la đại từ, vì chẳng hại mạng sống của tất cả vậy. Thành tựu đầy đủ thi la đại bi, vì nhịn chịu tất cả sự khổ vậy. Thành tựu đầy đủ thi la đại hỷ, vì chẳng thối giảm nơi pháp lạc vậy. Thành tựu đầy đủ thi la đại xả, vì tất cả tham sân dứt sạch vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thường xét lỗi mình, vì nội tâm thường khéo có soi xét vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng chê người kém khuyết, vì khéo thuận hộ tâm chúng sanh vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thành thục chúng sanh, vì rốt ráo hay đến thí ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la khéo thủ hộ, vì rốt ráo hay đến giới ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la không lòng ghét hại, vì rốt ráo đến nhẫn ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng thối chuyển, vì rốt ráo đến chánh cần ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la định phần viên mãn, vì rốt ráo đến tỉnh lự ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chánh văn chẳng nhàm, vì rốt ráo đến đại huệ ba la mật vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thân cận thiện hữu, vì khéo tu tập bồ đề phần tư lương vậy. Thành tựu đầy đủ thi la xa rời ác hữu, vì dứt bỏ đạo bất bình đẳng vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng đoái luyến thân thể mình, vì hằng quán sát vô thường vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng đoái luyến mạng sống mình, vì chẳng thường bảo thủ chỗ sở trọng của mình vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng sanh lòng ăn năn, vì lòng khéo thanh tịnh vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng dối hiện, vì phương tiện khéo thanh tịnh vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng não nhiệt, vì ý tăng thượng khéo thanh tịnh vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng bồn chồn, vì rời xa các tham ái vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng cao mạn, vì hòa nhu chất trực vậy. Thành tựu đầy đủ thi la chẳng ngang ngược, vì tánh hiền thiện vậy. Thành tựu đầy đủ thi la khéo điều phục, vì không giận hờn vậy. Thành tựu đầy đủ thi la tịch tỉnh, vì tánh an nhiếp vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thiện ngữ, vì đúng như lời đã nói không trái nghịch vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thành thục hữu tình, vì thường chẳng bỏ rời các nhiếp pháp vậy. Thành tựu đầy đủ thi la thủ hộ chánh pháp, vì chẳng tự làm hư thánh pháp tài vậy. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát trí huệ thanh tịnh giới tụ như vậy. Thành tựu đầy đủ thi la ba la mật, vì vô thượng bồ đề nên có thể khéo tu hành Bồ Tát diệu hạnh. Đây gọi là đại Bồ Tát thi la ba la mật. Nếu chư đại Bồ Tát chuyên cần tu hành Bồ Tát hạnh này, thì tất cả chúng ma, ma dân, thiên ma chẳng nhiễu loạn được, lại chẳng bị dị đạo hay tha luận đè bẹp. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm thi la ba la mật thứ 7. Hết.